Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Cùng với Phật tử những hữu tràng hôm nay thân mến, năm nay là ngày tu niệm Phật của đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Thì theo như chương trình thì hôm nay sư sẽ giảng chúng ta nghe một bài học để sắp tấn tự chúng ta được nghe chung. Thì hôm nay đề tài mà chúng ta học đó là đừng lãng phí và sai lầm, nghe đó. Đừng lãng phí và sai lầm. Thì nếu mà nói đủ á, là đừng lãng phí và sai lầm kiếp sống con người. Nhưng mà đề tài nếu dài quá thôi, sẽ rút ngắn lại là đừng lãng phí và sai lầm được rồi. Thì từ đó chúng ta sẽ hiểu thêm qua cái phần bố cục sự xây dựng tiếp sau đây, thì chúng ta sẽ biết như vậy. Thì tại đây đừng lãng phí và sai lầm, chúng ta có hai cái vấn đề hôm nay chúng ta bàn luận, đó là sự lãng phí và sai lầm. Lãng phí và sai lầm trong ngoài đời thế gian thì nó lãng phí là dựa tới là sai tiền không đúng chỗ, phải không? Là lãng phí uổng tiền, phải không? Mất tiền mà không được cái gì giá trị cao. Thế như vậy sai lầm là gì? Tức là không đúng, phải không? Là trật. Mà nếu mà không đúng là trật á thì kết quả tốt không? Không tốt là xấu. Phải không? Như vậy hai vấn đề hôm nay chúng ta học đó là đừng lãng phí và sai lầm. Thì ở đây con người chúng ta có hai cái vấn đề lớn, đó là gì? Là lãng phí cuộc đời. Thứ hai là sai lầm của cuộc sống. Và như vậy đây là hai việc lớn của người học Phật của chúng ta. Thì có học Phật chúng ta mới học được, hiểu được hai vấn đề này. Chứ nếu mà không học Phật á thì chúng ta không biết lãng phí cuộc đời làm thế nào, phải không? Và sai lầm cuộc sống là ra sao? Thì qua trí tuệ Phật chúng ta mới thấy rõ, biết được cái lãng phí cuộc đời là chúng ta thấy nó rất là uổng, về sự sai lầm cuộc sống cho nên cái hậu quả thê thảm, phải không? Và như vậy nó thê thảm, nghe cho nó nặng nề. Thì thật sự ra là chúng ta sẽ bị đau khổ ở trong cuộc sống hiện tại và cuộc sống ở tương lai. Mà tương lai không phải chỉ ở nơi kiếp người này thôi, mà tương lai là nhiều kiếp sau này nữa, do cuộc sống sai lầm của chúng ta và cũng do nơi sự lãng phí cuộc đời của chúng ta. Cho nên người học Phật rất quý trọng cái thân của chúng ta, cho nên không biết là không có là để cho lãng phí cuộc sống của mình. Và người học Phật á thì rất là gì, rất là phải biết sống làm sao đừng có sai lầm, để đâu quả báo ở tương lai đó chúng ta không bị khổ và như vậy đó không bị luân hồi nữa. Mà con người ở đời là do nơi là không có trí tuệ, cho nên họ sống cái sai lầm, từ đó họ lãng phí cuộc đời theo thời gian mà họ tạo nghiệp xấu ác, cho nên cuối đời họ bị kết cục là gì? Là bị luân hồi và đau khổ. Mà khi luân hồi đau khổ là hối hận rồi, còn kịp đó không? Anh rồi nó tự sàn tiền lãng phí để có thể mà lấy tiền được không? Không, phải thấy không? Ví dụ tiền mà mua rượu uống, tiền mà uống hút thuốc, tiền mà uống bài, tiền này có thể xin lại được không? À, không, phải là chơi các tán sao không bao giờ. Đã lỡ mua rồi mà đã xài rồi thì không thể nào đổi lại được. Nói như vậy, mà một cái ác ý mà khi mà chúng ta khởi lên mà chúng ta đưa đến hành động á, mà không kịp sửa đó thì đưa đến hậu quả là thê thảm, phải không? Cho nên chỉ có đạo Phật mới dạy trần hai điều lớn để cho chúng ta biết. Thì đây là ý nghĩa Phật muốn nói. Giờ hôm nay sư nói lên đây là lời Phật nói, chứ không phải là tự ý sư nói nha. Đây chỉ là mới giới thiệu một ý nghĩa đôi nét về bài học hôm nay của chúng ta, nên chúng ta có khái niệm chung để bước vào bài học hôm nay. Đừng lãng phí và sai lầm. Thì đây là lời Phật dạy. Rồi sư giáo tuần tự giải thích từng câu tự chúng ta nghe. Thì chúng ta cũng biết rằng Phật là bậc đại trí thức, phải không? Mà chẳng nói đại trí thức mà thôi, ngài là bậc nhất thiết trí nữa. Nói đại là lớn, các bạn có thể trí thức là người thông hiểu hết, nhưng mà đại trí thức là người thông hiểu rất lớn, là không ai bằng, phải không? À, còn đây nói là nhất thiết trí. Mà nhất thiết trí là gì? Là không có việc gì Phật không biết. Trên thế gian này, trong thế gian này, ngoài thế gian này, không có cái gì mà Phật không biết. Quá khứ, hiện tại và tương lai Phật đều thông suốt. Cho nên nói Phật là bậc nhất thiết, nhất thiết trí. Và như vậy còn những người ở thế gian này, họ chỉ biết hôm nay chứ họ không biết ở quá khứ, họ không biết ở tương lai, họ chỉ biết ở cái sống này, cái sống mai sau họ có biết không? Không. Bạn thấy không? Ở như vậy đó, à, cho nên kỳ đầu sẽ học chánh trì, cho nên con lắm đó, con tiến sĩ về và tôn giáo đó, họ có nói câu rất là hay, đó là chúng tôi mới nói chuyện ngày hôm qua, đằng chánh phủ bàn với nhau những điều tôn giáo, thì chúng tôi có thể tôi nói câu thế này, tôn giáo thì nói chuyện ở đằng xa, phải không? Nhưng người ta có cuộc sống để mà thực dụng trong hiện tại. Về tôn giáo là người nghĩ xa, nhất là Phật giáo là người rất nghĩ xa, giờ có cuộc sống là gì, là biết thay đổi chính mình trong hiện tại, thay đổi chính mình trong hiện tại để gì, để mà lo lắng ở tương lai. Còn chúng ta là những con người chỉ biết ở hiện tại và không biết gì đến tương lai. Ông cách mạng nói vậy đó, là ông tiến sĩ vậy, về nhân viên cao cấp của bên tôn giáo của là Hà Nội, quý vị chính phủ chúng ta mới chỉ quý thầy đó, ở câu đó hay chứ hả, rất là chính xác, là cầu nói chuyện với nhau đó, hàng cao cấp nói chuyện với nhau nói như vậy. Là những người cộng sản của chúng ta chỉ lúc nói chuyện ở trên mặt đất mà thôi, còn nói chuyện xa xôi á, hay là nói chuyện kiếp sau thì chúng ta không biết, chuyện lo xa thì chúng ta không có biết tới. Nhưng đối với Phật giáo hay là nói chung với tôn giáo, người ta nói chuyện xa xôi, ta nói cả những kiếp sau là ta lo những kiếp sau, nhưng mà không phải là diễn văn mà ta đang cụ thể bằng cuộc sống trong hiện tại. Đó như vậy, thành ra hai cái lập luận đó có thể thấy rằng là hai cái trình độ khác nhau. Đó như vậy, cho nên từ ý thức là rất nể nhất là Phật giáo của chúng ta. Phật giáo là con người sống biết chuyển hóa cuộc đời trong hiện tại thành một cái nhân tố tốt để mà tương lai họ còn ảnh hưởng một cái tốt đẹp hơn, đó là hướng về kiếp sống của tương lai sau tiền giới, đó là giải thoát và niết bàn, phải không? Ở bên Thiên Chúa là cũng cải hóa cuộc sống trong hiện tại và làm thiện làm lành cho tương lai họ trở về với Chúa ở cõi thiên đường, phải không? Cao đài họ cũng sống làm thiện làm lành để tương lai trở về tiên cảnh sống tiên ông Bồ Tát, phải không? Thế như vậy tôn giáo có mục đích riêng của tôn giáo, nói chung là những tôn giáo đều có cái hướng về thiện là lãnh và ảnh hưởng cái phước lạc ở tương lai. Thì mỗi cái từng bậc tôn giáo nó có một cái giáo trình học để chuyển hóa con người theo cái giáo trình của tôn giáo đó, mà kết luận tương lai là họ muốn rằng sau khi chết họ không mang thân con người ở thế gian đau khổ nữa, mà ở thế giới khác hạnh được hạnh phúc hơn, lâu dài hơn. Riêng của tu Phật giáo chúng ta là cải thiện cuộc sống ngay trong hiện tại này với cái điều kiện khó khăn hơn, cho nên tương lai là Phật giáo chúng ta hướng về niết bàn, với những thực hành một cái điểm giá trị cao hơn tôn giáo khác. Đó là đánh giá của những người tri thức mà nghiên cứu về tôn giáo đó quý vị ở thế gian. Bởi vì nói rằng chuyên gia tôn giáo mà, thì đối với tôn giáo nào cái ảnh cũng rành rồi, rành mới là chuyên gia tôn giáo được, phải không? Tới như vậy, đến tôn giáo nào họ nói theo cái kiểu tôn giáo đó, như nằm ở trong bụng đó rồi, đó là cái chuyên nghiệp của người ta. Giống như các giảng sư, như sư ở đây đó, mình là một giảng sư Phật giáo rồi, nói Phật giáo là mình chuyên nghiệp rồi, phải không? Tới như vậy, cho nên đó, thì ở đây cái sự chuyển hóa của con người là một vấn đề, đó như vậy nó rất là quan trọng. Đánh giá được con người chúng ta trong hiện tại ở đẳng cấp nào, nói như vậy thì cuộc sống xã hội chúng ta thấy con người thiện ai cũng thương và cũng kính, phải không? Và người ác thì ai cũng sợ và đáng gì, đáng kinh chứ. Vậy thì người ác là thế nào? Là người đó có tư tưởng không đẹp thì có hành động xấu, phải không? Còn người thiện là có tư tưởng đẹp thì có gì, có hành động đẹp, phải không? Nó rõ ràng như vậy. Thì chẳng những hôm nay mà cái giá trị cả ngày mai nữa. Lịch sử sẽ ghi vào cuộc đời là người này tốt, và lịch sử sẽ ghi vào cuộc đời để nữa là người này xấu, để hậu thế sau này lấy đó mà làm gương mà soi soi để xấu hay đẹp, để mình so sánh là chính mình, phải không? Như vậy cho nên là con người mà không khéo á, chúng ta để một cái vết đen ở phía sau, phải không? Hậu thế nhìn thấy mình mà họ ghê tởm. Là con người mà khéo á, để mà em son ở với những phía sau mà ta nhìn thấy là em vui mừng về mặt trước, đó như vậy. Mà hơn nay mà là người Phật tử đó, là người giác ngộ Phật pháp, chúng ta phải để cái dấu gì, dấu son mà son này son gì mà tới, son mà hoa son son mà chấm son đâu là thành ra những cái đó hoa son đẹp nữa, thấy không? Người ta chú ý nhiều hơn thì nó đẹp hơn. Nét son không thì không bằng là gì, là đó hoa son, phải mà nữa hoa son nhiều, đó hoa son nó rất là đẹp. Đó là một cái giáo trình mà Đức Phật dạy. Cuộc sống ở đời con người có duyên á, cái nhận thức hiểu biết tự chuyển qua cho chính mình trong hiện tại để mà tương lai có giá trị trong nhiệm vụ cuộc đời này. Và sau khi mình chết á, mình sẽ được gì? Được là giải thoát về cái cõi giới cao hơn, đó là cực lạc và niết bàn, đó là cái tông chỉ hướng đến tương tự tu đạo Phật của chúng ta. Nói như vậy, cho nên Đức Phật hiện ra đời là để gì? Để mà mở mắt sáng cho chúng ta, để cho mình nhìn thấy và biết, rồi từ đó mà giác ngộ, rồi mình tự chuyển hóa cuộc đời của chính mình để mình lộ sáng, để chuyển đổi. Và tương lai chúng ta sẽ không ai là con người phàm phu nữa, mà chúng ta sẽ là thánh nhân. Mà chẳng những thánh nhân không thôi, mà tương lai chúng ta sẽ là gì? Là Phật. Đáng là thế. Đó là cái điều Đức Phật muốn đến với chúng ta. Ta như vậy. Nhưng mà nhiều cái Phật đến với chúng ta mà muốn đến với Phật thì hai cái gặp nhau. Nhiều cái Phật đến với mình nhưng mình lại muốn xa Phật, không muốn gặp. Vậy thì hai vấn đề này là một trời một vực rồi. Hai cái cần là hóa thế. Phật muốn đem đến tốt cho mình nhưng mình lại lánh xa Phật. Phật tới đâu mình lui tới đấy. Phải không? Như vậy thì chúng ta có học được gì của Phật không? Không. Có làm gì còn mà ý Phật dạy không? Không. Cho nên chúng ta không bao giờ thay đổi được. Bao nhiêu lần và tự nhớ như là ý là ông năm anh em ba nhảy cựu Trường Như đó, phải không? Khi Đức Phật cho nên mà tiến đến á thì năm em nhảy Trường Như là sao mà tự lui dần, phải không? À giờ hiểu lầm Đức Phật của chúng ta. Nhưng mà khi mà Đức Phật bằng năng lực trí tuệ và lòng từ bi làm cho là năm em kia bị lại gì, bị khuất phục, giờ bây giờ không còn lui dần. Và các phong thái Đức Phật qua lòng từ bi Đức Phật nó chiêu cảm, nó rung động cái lòng của năm anh em Mai Nhã Kiều Thần Như, tự nhiên là sao mà thế dừng lại và đến gần Đức Phật, phải không? Rồi cuối cùng quỳ dưới chân Phật và bắt đầu sao mà thế đón nghe lời Phật dạy. Bây giờ thì Đức Phật mới tuyên qua tứ diệu đế cho nghe, chừng đó năm em Nhã Kiều Thần Như mới là gì, mới quát như ngộ, phải không? Là những quan kiến xưa cố chấp mà là sai, phải không? Nhìn nhận Đức Phật hoàn toàn là không đúng. Hôm nay thấy rõ, biết rõ rồi, mình đã quá sai lầm. Cho nên về mà đón nhận là Phật dạy mình chuyển hóa cuộc đời, phải không? À, giờ chuyển hóa tức thì liền. Cho nên ngay lúc đó thì năm em Nhã Kiều Thần Như tuần tự theo thứ lớp thời gian mà điều chứng ta lan hết và làm tiểu tử của Đức Thế Tôn của chúng ta là những vị A La Hán đầu tiên, phải không? Đó là cái nhân duyên và cái đón nhận lời Phật dạy và biết chuyển qua đó như vậy. Giờ tôi sẽ cải vấn đề, phải không? Đến thay đổi quán chuyển cái cố chấp từ xưa nay về cuộc sống sai của chính mình mới trở thành là gì, là người của trí tuệ, nỗ lực và thành thánh nhân được. Đây là điều kiện tất yếu của con người biết giác ngộ cho đạo Phật. Cho nên ở đây đừng làm tiếp cuộc đời và sai lầm, tức là chúng ta sống không bao lâu rồi mình sẽ chết, phải không? Thì đừng lãng phí cuộc đời, chúng ta bắt đầu từ hôm nay cho đến kết thúc cuộc đời của chúng ta không biết là bao dài. Tại như vậy đó, cho nên nên nhớ lời Phật dạy. Đây là lời Phật dạy: làm người được là khó, giữ được sống tồn là khó, biết sống đúng cách là khó, chuyển hóa tà kiến là khó, giác ngộ tu theo chánh đạo là khó, đạt đạo giải thoát là khó. Tớ thấy không? Cái logic và đưa ra từng logic từ thấp lên cao, từ ngoài đi vào trong, thì chúng ta nhận thức chắc là rõ ràng. Cái lập luận của Đức Phật chúng ta không ai thể nào bẻ gãy được mình tử. Cái lập luận của Đức Phật chúng ta từ xưa nay, khi Đức Phật đưa ra vấn đề gì rồi, nó có rất là logic, tức là thứ tự, và không ai thể nào mà cải sửa được theo mà cái lập luận của Đức Phật. Đó là cái lối luận của Đức Phật của chúng ta. Thì đây cũng vậy, mình thấy không? Mới đầu ra là người là khó, rồi dần dần ngày đưa đến cuối cùng đạt đạo giải thoát là khó. Là Phật chó, phải không? Phải như vậy. Thì bây giờ cái câu thứ nhất Phật nói: làm người được là khó. Thì Phật tử mà đã từng nghe quý sư giảng bài rồi thì chúng ta thường nghe câu này, đoạn văn này trong kinh Tứ Tạng Địa Chương thường hay được nghe nói tới. Tại vì là nhân hữu tứ năng, phải không? Có bốn điều khó. Thứ nhất là gì? Là nhân thân năng đắc. Nhân thân năng đắc. Thứ hai là gì? Là Phật pháp năng văn. thứ ba là thiện duyên năng ngộ, thứ tư là phật quốc năng sanh. Đó là bốn cái điều khó của con người. Vậy nên là con người nó phải trải qua bốn khó này. Thứ nhất là được con người là cái khó đầu tiên. Ở đây là Phật muốn nói cái vấn đề này, làm người là khó. Tại sao vậy Phật tử? Tại vì ở quá khứ xưa xa có những chúng sinh làm những hành nghiệp, hay là những con người ở quá khứ xa đã từng làm nghiệp, nhưng cái nghiệp đó kiếp này không được làm người đó, không được làm con người trở lại, là vì đâu đang trong vòng luân hồi làm những chúng sinh thấp hèn. Ví dụ như đưa vào trở vào giống đòi rồi người Atula là chúng sinh Atula lại thân chứ không được làm người. Tôi thấy thần là chưa được làm người đó, nói chuyện là ngon đơn mà ham nha. Thần là không còn ăn thân người được nữa mới gọi là thần. Tại như vậy á thì mất thân thần thân người rồi, tại như vậy là thần. Tại như vậy thứ hai là làm súc sinh. Súc sinh là những loài thú vật là không được mang thân người nữa. À, nhưng mà thần á thì còn cái anh linh, còn cái giá trị mà ta tôn kính nhiều quá khứ của người đó khi làm người, phải không? Đó. Còn đi làm súc sinh á là mang thân thú cầm, là gì, là thấp hèn mà đã kinh dễ, thậm chí ta còn là miếng mồi để ăn để sống, ta làm thịt để sống, thế nào được thấy không? Nói như vậy. Rồi á thứ ba là gì, là quỷ đói, là quỷ ma. Ta đó sống mà không hình không ảnh, sống rất dơ rất dượng, rồi khỏi vô hình đói khát. Ta như vậy. Thứ tư là loại thấp nữa là gì, là chúng sinh bị đọa đày dính diễn lâu, thật là lâu và khổ sở từng giây từng giờ từng phút liên tục, đó là ở trong địa ngục, thấy không? Đó là bốn loại chúng sinh thấp hơn con người. Ta như vậy. Còn một cái loại chúng sinh mà cao con người của chúng ta là gì, là chư thiên cõi trời. Ta như vậy. Hưởng phước rất lâu dài, sung sướng thiệt, nhưng mà không có tiến hóa lên được nữa, chỉ đứng chừng tại chỗ đó mà thôi. Rồi hưởng hết phước, rồi theo nghiệp kế tục mà bị luân hồi xuống năm tầng thấp kế tiếp, tức là ở đây con người và rơi vào bốn cái hạng kia. Tới như vậy, vậy thì làm chư thiên cõi trời cũng không bảo đảm an toàn vĩnh viễn, phải không? Mà thời gian hết phước cũng rơi rớt trở lại trong cái cõi sống khổ. Còn là con người ở đây á, là chúng ta thấp hơn cái chư thiên là gì, là hạnh phước hưởng rất ít, đang mà đau khổ lại chồng chất nhiều hơn. Nói như vậy, và cuộc sống con người thì ngắn ngủi, cuộc sống của chư thiên ngắn ngủi hơn, hơn trăm năm là dữ lắm rồi, phải không? Có thể có người sống đâu đủ trăm năm đâu, bằng chứng có thể có người sống năm 60 tuổi và 60, 70 hoặc là 20, 30 hoặc là 20, 30 hoặc là 10, 15 7, 8, 23, 5 4, 5, 5, 2, 3 tháng hoặc là mới sinh ra qua qua đã qua luôn là qua cuộc đời, phải là thế. Tới như vậy có những là chúng sinh mà từ trong bụng mẹ tưởng ra làm người được, nhưng mà chưa chắc làm người được, đã chết trong bụng mẹ trước khi mở mắt chào đời, phải không? Thì ra làm người đâu có chuyện dễ đâu, là cả đều khó. Như vậy cho nên ở đây Đức Phật nói rằng làm người rất khó, làm người rất khó, làm được con người làm rất là khó, cho chuyện dễ đâu. Tại vì có cái nhân tố kiếp trước á, làm được con người thì kiếp này mới được quả báo là làm người. Còn cái nhân tố kiếp trước á, mà không phải là cái nhân tố làm người thì kiếp này người ta không được làm con người, mà cái nhân tố này phải làm Atula thì phải rơi vào loại Atula đó, súc sinh, ngạ quỷ hay là địa ngục, chứ không được làm người. Còn ngày quá khứ á, mình đã gieo nhân được làm con người, giờ là cái nhân nó rất là mạnh, cho nên là cái nghiệp mạnh làm con người nó thôi thúc chúng ta đi tìm nơi để mà thọ sanh, đó là con người. Mà con người đó là ai? Là cha, là mẹ của chúng ta trong cái sống hôm nay. Vậy thì con người sinh ra đời chúng ta thấy có ai giống nhau không? Không ai giống nhau cả. Tôi tự thấy á, chính nguyên dân mà khi mà chụp lên rồi á, có hình ai giống ai không? Nó có giống hoàn toàn. Ví dụ cái mặt mà cái tương đương nghe chút xíu là đó, nhưng mà có dấu thẹo đặc biệt mà không ai giống ai cả. Đây là cái dấu vết riêng đó, để công an sau này ta kiểm tra nhìn thấy không lộ. Phải không nữ? Thứ hai là cái gì? Là cái gì mà tôi biết không? Là cái dấu tay. Dấu tay dứt khoát không ai giống ai cả. Đó, khi mà lăn dấu tay lên rồi thì là sao nào tập nã là ta bắt dính hết trơn, không ai lộ hết trơn, phải không? Phải như vậy. Đó là hai cái vấn đề đặc biệt riêng của mỗi một người không giống nhau. À, như vậy. Rồi á, mình nói là Phật giáo là gì? Cái tâm lý nghiệp của mỗi con người không ai giống ai cả, phải không? Sinh ra đời đó, sinh ra gia đình giàu sang, cùng cha cùng mẹ đi,
Nhưng mà lớn lên đâu phải là đứa nào cũng giống cha giống mẹ nó hết, có tư cách tốt, có đạo đức tốt đâu. Có nhiều đứa lớn lên trong gia đình là giàu sang, có tri thức của cha và của mẹ, có đạo đức luôn nữa, nhưng nó là con người vô đạo đức, vô lương tâm, phải không tử? Có không?
Có.
Và có đứa đây là gì? Nó rất tốt, mà nhiều cái nó tốt còn hơn cha mẹ nó nữa, phải không?
Đó, như vậy.
Thành ra đây là một cái vấn đề, cái chuẩn tử nghiệp của một chúng sinh khi sanh ra làm con người được mang theo và nó thể hiện ra trong cuộc sống riêng của mỗi một chúng sinh đó.
Có như vậy.
Bây giờ có một người sinh ra đời, cha mẹ là bần hàn, phải không? Bần hàn, quá ư bần hàn, là mặt hạ xã hội, đó là ăn mày ăn xin, phải không? Ăn mày ăn xin để mà sống. Nhưng đứa bé gái cái trai này nó lớn lên trong cuộc đời, nó thấy, nó biết và nói sao mà tới, nó ráng học. Tùy ăn mày ăn xin cha mẹ nuôi nó cố gắng học hành. Tại sao mẹ nó thành ông này bà kia? Có không?
Có.
Bây giờ nó không có xác nhận dù đang xin cha mẹ nó nữa. Bây giờ nó làm gì? Là người có học thức, có điều kiện, và nó làm có ra tiền bạc và có địa vị trong xã hội. Bây giờ nó mới là làm cha mẹ nó tương lai không còn ăn mày ăn xin nữa, ở nhà sống hạnh phúc nhờ đứa con nó biết thảo nuôi dưỡng, phải chứ không? Chứ phải cha mẹ mà ăn xin cho con mà ăn xin luôn đó, phải không? Như vậy đó là một cái tốt nghiệp quá khứ, phải không? Nhưng mà nó bị sanh làm những cái quả báo là con ăn mạng ăn xin này, nó khổ của nó. Nhưng mà tức vị trong đó có cái diệu tử, cái chủng tử là thông minh, hiểu biết, nhận thức, và nó chuyển hóa cuộc đời của nó, cho nên gắn học và nó thành tài, phải không? Như vậy, có thể đọc lịch sử xa xưa, có nhiều mà người vừa bậc tướng mà giỏi ở cuộc đời, thậm chí là vua quan nữa, phải không? Nhưng mà sanh ra trong gia đình mà tự rất là khổ sở, phải không? Mà cuối đời là làm tướng giỏi, là nhà lãnh đạo quốc gia, là một người gì mà chính trị rất là tài ba, phải không? Hay như vậy, thậm chí bây giờ tôi thấy của gia đình rất là nghèo, nông dân, nhưng mà lại đứa con là bác sĩ giỏi, phải không? Là kỹ sư giỏi, là giám đốc giỏi, làm vị tướng giỏi, thậm chí là ông vua, phải không? Cho nên cái tốt nghiệp quá khứ, là biết rõ chưa? Đó như vậy đó. Bây giờ tôi cũng nói ngay sư phụ nè, ta cũng sanh ra làm con người, nhưng mà sanh ra gia đình cha mẹ, phải không? Nhưng mà tuổi tỷ với sư phụ là rất là nhiều, phải không? Mà tử đó như là tuổi rất là nhiều, nhưng mà làm ông sư không có mấy người à, phải không? Mà tử đó mà được là địa vị như sư phụ muốn hiếm có được ít bao nhiêu người, đó như vậy. Vậy thì á, cái tốt nghiệp có sẵn, nó khiến sanh ra tình cha mẹ có đạo đức, rồi lớn lên á mình không cộng hành cộng trú nghiệp thế gian, và được cha mẹ đưa mình vào chùa tu, rồi lớn lên trong cái trí mình có sẵn, cho nên bây giờ là gì? Là đã nối tiếp, nối tiếp tục sanh ra, thì lớn lên bây giờ thành một nhà sư, là như vậy. Vậy tôi tự thấy là sao? Đó là cả vấn đề ảnh hưởng quá khứ đến hôm nay và tự phát triển và đi lên. Rồi chúng ta tu lần thì sao mà tới? Mình chuyển hóa cuộc đời và mình được giải thoát. Những Phật tử chúng ta cũng như vậy đó. Đây là bao nhiêu những bạn anh chị em của chúng ta, thậm chí là chị em ruột trong gia đình, em ruột gia đình mà có giống mình không? Không giống gì hết. Mình sẽ nhỏ đi chùa nó nói, phải không? Mình nhận còn niệm Phật cái nó sóc, nó xiên, nó sỏ, phải không? Mình ăn chay cái nó cừ, phải không? Nó như vậy đó, anh em ruột với nhau đó, phải không? Như vậy à, nhưng chúng ta lại khác. Thành ra chúng ta là một vấn đề khác hơn những anh em ruột trong gia đình, mặc dù sinh ra cùng cha cùng mẹ đàng hoàng, lớn lên cùng học hành cũng như nhau, cứ khác hơn gì đó, nhưng trình độ nhận thức cuộc sống là khác, phải không? Cho nên chúng ta ép bụng ăn chay, ép dạ để nhẫn nhịn cuộc đời, và chúng ta cố gắng phấn đấu để đi lên con đường tâm linh của chúng ta, là buông bỏ tất cả cái gì ở sau lưng, cho nên chúng ta mới nhẹ nhàng hôm nay đi chùa nè, phải không? Nếu mà nặng nề vô chùa mà tu nổi không? Sao mà nổi đâu? Đâu phải tu một ngày đâu mà tu suốt đời luôn đó. Mà tự nguyện tu suốt đời luôn mà, phải không? Phải tu ngày buổi đâu. Tôi chỉ là thành chánh quả thôi à, phải không? Cái chữ thành chánh quả đây là gì? Là đạo giải thoát. Còn nói mà chánh quả mà là cấp cao là gì? Thành Phật. Thế là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là cái quả cao nhất, đó là thành Phật. Thì để mà thành Phật á, thì cái cơ bản nhất là phải giải thoát trước. Đó là gì? Là bản sinh cực lạc, hay là chứng quả niết niết bàn, là như vậy đó. Cho nên đây là cái mục tiêu của người tu của chúng ta là Phật tử. Còn những người tôn giáo khác cũng có mục tiêu riêng của họ, họ phấn đấu theo cái tôn giáo của họ, phải không? Họ phấn đấu hy sinh tiền bạc của cải không dám sai, để làm từ thiện giúp người nghèo thế gian, đó, để mà chi, để tương lai họ hy vọng rằng với nhân thiện lành này họ về cổ trên hưởng phước cho họ ở trần gian đau khổ nữa, phải không? Họ có dám hy sinh tiền bạc làm cơ cấu không dám xài, làm từ thiện giúp người nghèo khổ không đó, để tương lai họ được về cõi trời hưởng phước, phải không? Tối ngày đi là đi chùa để lễ Phật, đi nhà thờ lễ Phật, ta ta nhiều vân vân, để chi? Để cầu xin Phật Chúa ban cho phước lành để tương lai được về cõi trên hưởng phước. Còn chúng ta là người chuyên tu cho Phật giáo thì chúng ta phải đi chùa lễ Phật không mà về cõi trên, mà chúng ta cầu về đâu? Về cực lạc, về thành tựu niết bàn. Thì đó là tâm lý của từng con người làm như vậy. Trả lời vấn đề của chúng ta, câu này Phật nói làm người được làm khó, tại vì làm con người á nó có nhiều cái lợi lớn hơn là những cái thế giới của chúng sinh khác. À, chúng ta thấy như là ở chư thiên thì có học đạo được không? Không, sung sướng thiệt đó bà tử, nhưng mà không bao giờ được nghe Phật pháp. Đó, hết tuổi thọ rồi rơi rớt vào cái cung của đường khổ kế tiếp. Vậy thì ở trong là tam giới không có cảnh cái cõi giới nào mà được nghe Phật pháp cả, chỉ riêng trừ có là gì? Con trời trời ngủ A Na Hàm là A Na Hàm ở đó thôi, là những người Phật giáo tu mà chưa chứng A La Hán, chứng A La Hàm xong rồi thì là hết thọ mạng, cho nên là được sanh về cõi trời ngũ quốc sanh thiên, trời cao nhất của sắc giới này, để ở đây mà tu thiền tiếp tục để chờ duyên Bồ Tát đến cai thị rồi mới nhập vào niết bàn. Đây là chỗ đặc biệt nhất ở độ sắc giới cao, đó là từ 20, 21, 23, 24. À, nói như vậy. Còn tất cả cảnh trời khác đều được phước hết, từ phước dục giới đến phước thiền. Đấy, như vậy thiền của sắc giới và thiền của sắc giới, nhưng mà cuối cùng hết phước rồi cũng trở lại con người đau khổ nữa, thấy không? Giờ không có nghe Phật pháp, không cảnh trời nào mà được nghe Phật pháp cả. Đó, cho nên họ sống trong cái sự sung sướng thời gian đời phước hết không hay, thì lại rớt xuống ạt xuống hết hồn. Lớn thấy không? Đó là cõi trời là như vậy đó. Mà người mà không có nhân duyên nghe Phật pháp á, thì họ phá gì cõi trời lắm, vì nó sung sướng mọi người, phải không đó ha? Nhưng mà hôm nay mình mà có duyên phước mà được làm đệ tử Phật, thì Phật mới là cho mình biết là về cõi trời là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng là vậy là không ham, không ham rồi còn trở lại là không ham. Vậy thì phải làm sao đây? À, nếu không muốn về cõi trời mà muốn hưởng phước vĩnh viễn mà giải thoát luôn, không trở lại luân hồi nữa, là phải tu như vậy nè. À, thì mới giải thoát là Phật tử hy sinh vô bỏ nhiều hơn, phải không nữa? Đó, nên là tu theo Phật giáo, phải không? Tam quy ngũ giới tu tam lộ học, phải biết xả bỏ cái gì đáng xả bỏ thì cái nhân luân hồi tương lai không còn bị là trở lại luân hồi nữa. Đó, như vậy đoạn dứt đi cho nên chúng ta giải thoát. Cho nên làm con người được, chúng ta sẽ có được cái điều kiện tốt. Mặc dù trong cái sống con người chúng ta gặp nhiều cái khó khăn, một là gì bạn tử, tức là những cái vấn đề là tuổi thọ của chúng ta, thứ hai là nghiệp quả đến chúng ta cuộc sống liên tục, phải không? Thứ ba là hoàn cảnh xung quanh á bức bách là mình mà bất an, phải như vậy, vân vân và vân vân. Cho nên á, ở cuộc đời có nhiều cái chuyến duyên khắc khổ khó khăn làm cho mình khổ nhiều mà vui ích, phải như vậy. Là nhân ở cõi đời này là mới có nghe Phật pháp, Phật Bồ Tát thì cái đời này đã thuyết pháp và giáo hóa chúng ta. Tại vì vậy thì ai có ở cõi đời làm con người thì mới có duyên được nghe Phật pháp. Chứ còn ở chỗ những con cát thì không có duyên được. Thấy bằng chứng như hôm nay, và tự thấy rằng mình ở làm con người mà mình có phước duyên đó, mà ở con người mà cứ dùng xứ quốc độ mà có Phật pháp, ta mới được nghe Phật pháp. Còn những con người mà ở dùng xứ quốc độ không có Phật pháp, có được nghe Phật pháp không? Không, là nghe giáo pháp khác. Thí dụ ở trời La Mã, trời Âu, trời Tây bên kia, có được nghe Phật pháp không? Không, còn nghe là tiên pháp không, mà không nghe Phật pháp. Tiên pháp là gì bạn tử? Là giáo lý của Chúa Kitô, phải không? Đó, được là để tu tiên để về cõi có trời, phải không? Đó, như vậy đó là sanh hay cái dùng đó ảnh hưởng cái tư tưởng của đạo giáo đó, rồi lớn lên rồi theo là gia đình theo tôn giáo mình học, rồi chỉ lớn mạnh về tri kiến tri thức về tôn giáo đó, rồi tu làm thiện làm như vậy để chết về cõi trên mà thôi là hưởng phước. Đó là cái nhóm nhân viên như vậy, động trú còn thành ở quốc độ như vậy, để gặp tôn giáo như vậy, để tu như vậy, để thoát khỏi con người như thế thôi, về cõi trời hưởng phước như thế thôi, phải không? Thôi giờ làm con người ở Việt Nam chúng ta, ở thí dụ ngay Việt Nam mà chúng ta nếu sanh vào quốc độ ở Việt Nam là người Việt Nam, nhưng mà tự sanh vào một cái địa dư ở miền ở Việt Nam chúng ta lại khác. Từ cuộc sống mình học giáo lý là khác rồi đó, phải không? Khác rồi. Nếu mà tự mà không có duyên với Phật giáo, mà nó có duyên với cao đài giáo, thì chúng ta sanh ở đây là gì? Tây Ninh. Tại mà nữ dùng Tây Ninh là cái dùng là cao đài là đông mà nhiều nhất, là chỗ là nơi được hướng của là tôn giáo cao đài. Cho nên sanh nơi đó rồi lớn lên là sao nữ? Trong gia đình cao đài, rồi là học gia pháp của là giáo lý cao đài, rồi mình là người gì? Là người là tín đồ cao đài giáo. Thường ngày đến là đến chùa cao đài để chúng ta học đạo, ở đâu là cho làm phước theo là cái giáo lý cao đài dạy, để chi? Để tương lai bỏ cái sống con người về cõi tiên hậu phước, phải không? Đó, nếu chúng ta sanh Tây Ninh là vậy đó, phải không? Như vậy còn nếu mà tự sanh giờ sanh ở miền Tây này, mà cái vua mà Đức Quỳnh giáo chủ mà hướng dẫn, thì chúng ta là đạo hòa hảo. Đạo hòa hảo sanh ra là gia đình hòa hảo, lớn lên cái sinh tu là hòa hảo, phải không? Thì hòa hảo, hòa hảo, hòa hảo, hòa hảo nội luôn. Đạo giáo lý đường giáo chủ rồi là gì? Chỉ biết làm thiện, làm thiện và làm thiện. À, nó làm thiện giúp người nghèo, đắp đường, bắt cầu, làm tất cả việc thiện mình làm được, làm hết hy sinh vật chất, rồi sức lực để làm. Như vậy thế mà thôi, đó đơn giản, đó là cách sống và làm việc đạo của Phật giáo hòa hảo, phải không bà tử? Thì giáo lý Đức Thầy chỉ dạy con ngần cái thôi. Có như vậy đó, còn những cao hơn nữa là giáo lý Thầy không có nói. Đang giờ tam độ học Đức Thầy đâu có nói, xuất gia Đức Thầy đâu có dạy, cúng dường thì giáo lý đâu có dạy, phải không? Không có. Nhưng mà chỉ dạy là gì? Để làm thiện, làm lành, giúp người nghèo khổ. Đó, đây là cái gì tích cực trong cuộc đời để cứu nhân độ thế. Vậy thôi, nó làm từ thiện giúp người khó khổ thế gian. Đấy, như vậy cho nên chúng ta làm thiện không ạ? Còn bây giờ nếu sanh ra cái vùng khác, đang là gặp đạo Đạo Môn, đang nghĩa là chúng ta đã ảnh hưởng theo đạo Đạo Môn giáo rồi. Đó, hay đạo Hồi, chẳng hạn như vậy. Ở Việt Nam chúng ta có tổng cộng là trên 50 đạo. Toàn quốc Việt Nam chúng ta có trên 50 đạo. Bây giờ nhà nước đã thống kê danh sách đã được là công bố, là được cho phép pháp nhân pháp lý để hành đạo, đó là trên 50 đạo. Đạo lớn có, đạo nhỏ có, lớn nhất là Việt là Phật giáo, kế đó là Thiên Chúa giáo. Tại như vậy Phật giáo hầu như đã chiếm gần hết dân tộc rồi, 70% là đa số là Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Nấu và chìm, nấu nghĩa là có giấy tờ đàng hoàng, chim là cái quy mà quy tờ. Thường đến chùa để học Phật và tu chứ không có chịu làm giấy tờ. Thành ra phần nổi á thì muốn số, là chim thì đa số đó, như vậy đó. Thành ra nhưng kết luận rằng là gần 70% là theo Phật giáo. Đó là như vậy, đó là mấy nhà đề nghị mà mình là tôn giáo hoặc mặt trận tôn giáo thống kê đâu mà tính, phải chưa mà siêu quá đâu, không đâu thống kê, phải không? Nhưng người ta làm việc xã hội người ta thống kê cho mình nghe, đó là như vậy. À, còn những tôn giáo khác thì bao nhiêu mà mười mấy triệu, 20 triệu mà thôi. Nó như vậy trở lại hay là mấy triệu, hay là mấy trăm ngàn, thậm chí là có mấy ngàn. Đó như vậy, thậm chí cũng có mấy trăm thôi, là những tôn giáo nhỏ. Đó như vậy. Cho nên bà tử thấy rằng khi mình sinh ra trong gia đình mà ảnh hưởng là đạo Phật, thì lớn lên sao bà tử tu là đạo Phật. Phải không? Nhưng mà hỏi đạo Phật là gì? Không biết gì hết. Đấy, bà tử xin cái đạo Phật cho nó chẳng biết mình là Phật là gì cả. Đó là gì? Là đạo dòng, đạo nòi đó. Sinh ra là tự nhiên rồi, là gia đình là họ đạo, rồi nó là họ đạo theo luôn, là như vậy. Nhưng đối với Phật giáo chúng ta không chấp nhận điều này, phải hiểu biết nó để chúng ta để ứng dụng cái đạo hợp với mình, để mình sót và tu theo lý tưởng của chúng ta. Giống như sinh ra là con người, đang cũng là con người cả, đã là con người rồi đang cũng là con người cả. Còn mà sanh ra vào một chúng sinh khác thì đều là giống chúng sinh đó, phải không? Nhưng làm con người sẽ là con người, nhưng con người có tri thức khác nhau, không giống nhau. Cho nên cái địa vị cuộc sống ở trong đời cộng đồng xã hội không giống nhau, do cái hướng đến, cái là sinh hoạt, làm việc và đó cái giá trị khác nhau. Thì cũng như vậy, là người tu Phật giáo của chúng ta có trình độ như thế này và trình độ như thế khác. Cho nên nơi đây là con người được là khó là gì? Là con người khó được nghe Phật pháp. À, vậy thì ở nơi con người này ta giải quyết được vấn đề này là được nghe Phật pháp. Đó như vậy. Còn những chúng sinh ở thế giới khác không được nghe Phật pháp. Tại vì sư nó tự nghe khó qua là như vậy. Làm con người được là khó. À, cho nên trong kinh Đức Phật ví dụ rằng một con rùa ở trong đáy biển đại dương 1000 năm nó có bò lên mặt biển một lần một mà thôi. Nhưng mà con rùa đó nó muốn chung vào bọng cây, 1000 năm bọng cây này mới trâu được đó một lần, mà cái bọng cây này vừa cái mình con rùa chung vô thôi. Mà khi đó thì con rùa vừa giọt lên á thì sóng to gió lớn ủ ào ào, cái bọng cây này nó bị quay cuồng vòng rắc tới rắc lui, mà con rùa này từ dưới nước mà giọt lên mà nó chung ngay bọng cây rồi vô được, tự thấy vậy anh nói khó vô luôn. Tại vì bọng cây nó chút xuống như nè, nó bự chút xíu cái này giọt hẳn là vô luôn thì dễ lắm rồi, mà nó vừa mình nó thôi mà bọng cây rắc lui xuôi chiều mà gió thổi vậy thì mà dưới nó giọt lên mà ngay bọng cây thì vô là cả vấn đề, cả vấn đề là khó. Thì Đức Phật mới nói rằng làm con người cũng như thế, không là chuyện dễ. Giống như rùa ở đại dương 1000 năm mới lên một lần mà chung một cây lắc lư xoay tròn bị bão tố mà do tôi được, không là chuyện dễ, phải là rất khó. Vậy thì trong vòng luân hồi đau khổ này, về cõi trời, về cõi Atula, về cõi là ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục rất là dễ, rất là dễ vượt lên. Nhưng là con người là càng điều khó, là chuyện dễ đâu đó. Tại vì là con người có những cái phước lớn, nghiệp thì cũng nhiều, mà cái phước lớn là cũng là không phải nhỏ. Là tại sao? Tại vì ở con người mới được nghe Phật pháp, thân con người mới tu được, còn thân những chúng sinh ở cái thế giới khác là không tu được. Rồi nó hiểu không? Này xin nói hết rồi phải không? Cõi trời không có phước tu. Nên như vậy đó, cõi Atula không có tu, chúng sinh ngạ quỷ địa ngục còn tệ hơn nữa. Chỉ có con người chúng ta có duyên để tu được mà thôi. Đó, cho nên là con người rất khó, rất là dễ rồi. Và hôm nay mới được đầu thai là con người, vậy là chúng ta giải quyết khó trước chưa? Được, phải không? Mà hôm nay mà được cái vấn đề là giải quyết cái thứ hai là gì? Được nghe Phật pháp. Có những con người không vừa được nghe Phật pháp, đi vào thế giới tà kiến với những tôn giáo khác, hay là những cái sai lầm những luồng tư tưởng khác, chứ không bao giờ tin và tu theo Phật giáo, phải không? Đó, cho nên họ thiếu phước hơn mình rồi. Tại họ có nhân tố để tiến hóa tương lai. Còn mình có nhân tố tiến hóa tương lai là mình hơn họ chút xíu rồi. Mình có giống trồng ở tương lai mà lại có kết quả chắc. Còn họ không kết quả chắc, họ rải đại rồi. Rồi lên nữa cái gì tính sao, chứ bây giờ không biết là kết quả ra sao, họ rải đại rồi. Tại sao không? Nhưng mà còn mình nó không giống chọn đàng hoàng, mình rải để tự ưng mầm. Và chúng ta chăm sóc kỹ lưỡng một giống này, và biết là rõ thời gian tính của nó tương lai sẽ đến thì kết quả ra sao, chờ chắc ăn, phải không ta Đức? Mình rải toàn là bắp nè, rồi là gì? Là khoai nè, phải không? Rồi là gì? Là hột giống này, giống kia, giống nọ, lúa nè. Đó như vậy không nên. Cho nên chúng ta ăn đủ thứ hết. Thì hột giống mình là để ăn và hướng và được no lòng và trưởng dưỡng thân xác lớn lên theo thời gian. Đó như vậy không có gì, không có độc tố và không có quý hoại cuộc sống của chúng ta, và không nhăn mặt thì ăn nó vào. Phải không nữa? Nó như vậy. Giờ khi mình ăn mình không tiếc nữa, phải không nữa? Tại vì hạnh phúc. Đó như vậy. Còn những cái giống mà do mình không biết mà giải đại ăn á, giờ không biết cái giống giống gì ăn đại vô, ăn vô nó cay quá trời la làng, đắng quá trời cũng la làng, mà nhiều cái thuốc độc nữa, dở chết dở sống khổ vô cùng, phải không? Mà khi mà thuốc độc vô rồi mà giải độc lại chứ về vấn đề khó khăn lên như vậy. Rồi đó là những người không biết chọn giống. Nên nhưng mà còn những người mà được nghe Phật pháp mà tin tu theo Phật pháp lại là cả vấn đề khó khăn, phải không? Cho nên Đức Phật nói rằng là làm con người mà được nghe Phật pháp là giải quyết đề khó thứ hai, phải không? Nghe Phật pháp mà có niềm tin nữa là cả thì khó hơn, phải không? Đó như vậy. Rồi là được thầy sáng dắt nhiều của đường tu đúng theo chánh pháp càng khó hơn nữa, là cả nhân duyên tốt. Và gặp người đã tu và hướng dẫn của đường chánh pháp cả đều khó hơn. Bây giờ người tu theo Phật nhưng mà lại là những người dẫn mình tu theo Phật nhưng mà dẫn sai, thì vì cái người tu theo Phật đó là họ cũng tà, họ không hoàn toàn chính xác là người tu dẫn thôi. Cho nên mình tin theo cái người đó thì mình tu theo tà luôn. Nói ông thầy ông dẫn có lẽ chật, phải không? Thì nói mình theo ai nhờ ông dẫn tà mà ông thầy. Đó là chúng ta chết trận rồi. Thế chứ lỡ rồi sao đi mình tới? Là cuộc đời mà đã bán cho người ta rồi. Như vậy thì bán cái ta rồi thì sau này chúng ta sẽ thọ khổ. Đó như vậy. Cho nên có những người tu theo Phật giáo nhưng mà giảng lý thuyết của ngoại đạo và tà giáo, theo là dạy chúng ta dẫn đường sai lầm, cho nên cuối cùng cuộc đời chúng ta sẽ không kết quả lên. Đó như vậy. Như thế thì mình được thầy dắt nhiều con đường chân chánh là được giải quyết được thứ ba, phải không? Là chắc ăn tương lai mình giải thoát rồi, làm người gặp người chân tu, làm người tu đúng thánh thánh pháp. Đó như vậy mình đi không làm được, vậy nên người này họ dẫn mình đi đúng đường, vậy mình đi tương lai mình sẽ đến chỗ. Đó như vậy. Rồi thứ tư là Phật quốc năng sanh, ta về cực lạc, về xứ Phật để niết bàn, khó ơi là khó. Muốn thì em phải biết là sao, thực hành đúng ta là Phật dạy, buông cái đáng buông, giữ cái đáng giữ, phát triển cái phải cần phát triển, và cuối cùng phải được dẫn sanh hay là chứng quả niết bàn. Phải khó hay dễ? Cả để hy sinh, cả để sinh lớn, thấy không? Tức là bốn cái khó là từng từ mà Phật giải thích cho mà nghe. Cho nên á, làm con người có bốn điều khó: một là nhân thân năng đắc, hai là Phật pháp nan văn, ba là vị duyên nan ngộ, bốn là khổ quốc nan sanh. Vậy thì câu thứ đây nhất đây Phật nói rằng làm người được là khó là như vậy đó, Phật thấy không? Vậy nay Phật tử làm con người được là thấy giải quyết được khó nhất rồi, Phật tử thấy cảm thấy hạnh phúc không? Thì rất hạnh phúc vì hôm nay mình làm Phật tử, làm Phật tử lại biết chuyên tu nữa, có hướng tâm để giải thoát nữa, mình so là những người làm con người khác đó, mình lại có bước hơn người ta, có hướng là hướng gì? Có trí huệ, có sự an tâm, có sự dễ, có bình thản trong cuộc sống, không lo, không sợ, không rầu, không buồn, còn cái niềm vui tương lai mình sẽ được giải thoát về giữa Phật, phải không? À, còn những người khác á, họ có cái thân sống là nói về cái phương diện khác, họ hơn mình, họ giàu sang, có địa vị sung sướng thật, nhưng mà mỗi cuộc sống họ hàng ngày đều là cái lo cái sợ, phải không? Và tương lai họ mù tịt, không có gì cả, không có gì cả đó, như vậy đó. Thành ra chúng ta với họ nó khác nhau rồi, phải không thế? Đó, khác nhau xa. Thành như vậy, cho nên làm con người cũng là khó. Câu thứ hai Phật dạy rằng giữ được sống tồn là khó. Đó, giữ được sống tồn là khó. Vậy thì có mạng sống nó mới bảo vệ mạng sống chúng ta, giữ cho nó sống lâu là cả đều khó hơn. Lý do tại sao Phật tử? Tại vì tất cả vật chất trên cõi đời này được cấu trúc bởi nhân duyên mà thành, phải không? Mà nhân duyên đó với thời gian mới được nên hình. Đó, như vậy thì tất cả vật hữu hình tương lai đều là hữu hoại, là có thể không tồn tại được theo thời gian. Tùy theo loại rắn chắc thì nó lâu theo thời gian bị hoại, còn cái loại mà nó dễ tan hoại thì nó sớm hơn. Tự thấy bọt rễ, bọt bể đầu gành đó, mà tự thấy nó tan mau không? Biết bọt bể đầu gành là gì không? Ai biết giơ tay lên, bọt bể đầu gành đó. Thế là bong bóng mà ở ngoài là mấy biển đó, mà tự ở bên trên đá đó, phải không? Sống là đánh cái ào vô nó thành những bọt bóng to, sống chứ sao không đưa cái ầm vô cái nữa nó còn không? Không, trong nó bể mất. Thấy không? Như vậy nó là rất là nhanh, phải không? Và tự thấy mà xương buổi sáng nó động suốt đêm, nhờ mặt trời không có, mà trăng dịu mát thì xương nó rơi rớt xuống ngọn cỏ đầu cây, thì nó tương thành cái hột mà như hột châu ngọt nước đó ở những đầu ngọn cỏ. Nhưng mà sáng thức dậy mặt trời lên rồi nó còn không? Từ nó biến rồi, tại đâu mà ta đứng nó chảy qua tiêu. Phải không? Nó như vậy. Cùng nước đá mà mình để cái mâm đó mình không uống, mà tưởng nó còn không? Thôi từ nó phải chảy thôi. Đó thì nó biến đổi ta, nó lực nhanh đó, nó như vậy. Nhưng mà con người chúng ta thì nó thay đổi bao nhiêu lâu rồi tưởng? Mấy chục năm. Có con người thay đổi rất là nhanh. Vừa nãy sư đã nói lượt qua tuổi thọ của chúng ta. Cho nên Đức Phật nói rằng là có những điều mà thường nhân không biết được, phải không? Tức là mình sẽ mang bệnh gì, phải thấy không? Mình mang bệnh gì, giờ nào bệnh, mang bệnh gì, chừng nào chết ở đâu, không có biết. Những điều là thường nhân không nào biết được, phải không? Chỉ có thánh nhân là biết rõ được thôi. Thì mình sẽ mang bệnh gì, mình sẽ chết giờ nào, thì mình chết ở đâu, thánh nhân nó biết. Thế nó như vậy, còn thường nhân chúng ta là mù tịt luôn. Mà chừng nào mình chết còn tự biết không? Mình có thể tiên đoán một cái tại đi. Chừng nào chết? Tam thở chết. Phải không thưa? Bây giờ có nhiều người nói cho vui á, thời cuộc thiên cơ xảy đến vậy đó. Cái là nói thời đời tới rồi, sư tu luôn ngày cho có trí huệ rồi. Sư nói sư chơi đời chừng nào tới? Đúng là tới đó là sao đấy? Mình đâu biết đâu nó đời tới chừng nào. Nó dốc rồi nó cừu chết. Phải không thưa? Nhưng mà thường nó thiên cơ quá cả lậu, mà thiên cơ mà lậu là không còn thiên cơ nữa là sai, thấy không? Thiên cơ không bao giờ lậu cả, đến bất ngờ mà không à, chứ lậu trước đâu còn nữa đâu, phải không? Đó, không có lậu được. Nhưng mình lậu là mình đã nói chặt rồi đó. Như vậy là cái chuyện nó xảy ra không có như mình, không như mình nói ra mình bị cái gì, bị hốt. Đó như vậy, cho nên là người trí không bao giờ nói chuyện thiên cơ bao giờ cả. Đó như vậy đó. Bây giờ ta nói rằng chừng nào đời tới thì mà trả lời cách khác, ngũ ý theo Phật pháp, thấy không? Nếu bây giờ nói là cái đời này, xã hội này, cuộc sống ở vũ trụ này chừng nào tới, rồi còn xa quá, cái chừng nào, năm nào, tháng nào đây, 500, 1000 năm sau mình không biết được. Nó nghe cuộc đời cái gì nói chừng nào đời tới. Đời là có hai vấn đề, một hai vấn đề đời. Một là gì? Đời là quan niệm cái đời của thế gian, phải không ạ? Cái vũ trụ thế gian sống chung, phải không ạ? Đó, chừng nào thay đổi đổi đời lập đời, đó, tự nhiên là xa giờ quá đứng đâu mà nói. Còn cái đời này mà quan niệm sống gần nhất là gì? Là cuộc sống của con người, phải không? Đời, đời người nè, à, cái sống con người. Ta hỏi là nha, biết gì đời nào tới không? Nay trả lời sao bà tử? Dữ ở có gì đâu, hết thở là đời tới à. Con tử trả lời câu này là không ai mẹ nổi đi, phải không? Đời thực tế nhất mà chính câu này nó cảnh giác con người đó nữa, con người mê tín. À, à, thật ra là mong vọng đời tới, đâm khi là không biết là chừng nào tới. Mà cái đời là sắp tới mà không biết, không để ý, phải không? Mà đời mà tới rồi mà chúng ta có đón nhận được cái biến đổi đời lớn ở tương lai được không? Không, còn xa quá. Bây giờ, thật ra đây là một câu trả lời cũng là để xây dựng, để kiến thức lại người mê đó đó. Bởi vậy cho nên là hết thở đời tới rồi, phải nói vậy đó. À, cứ tôi học giáo ta phải hiểu như vậy đó. Đó, như vậy chứ đừng nói tiên tri thời gian thời cuộc, đó là hoàn toàn mê tín. Cho nên người Phật giáo là không bao giờ là tiên tri thời cuộc, mà tiên tri thời cuộc là không còn là người Phật giáo nữa. Rồi nhớ như vậy, xưa nay không ai nói đúng cả, nhưng mà toàn là chặt lắp không. Chặt rồi nó thôi, nó lộn nó lợi. Năm này không còn thôi, 61 năm sau là tới lợi thôi. Mà phải nói không như vậy thì thôi, cũng như không mà. Mà đóng mò không à, Phật giáo là không cho đóng mò, phải không? Đón đầu chung đó. Ra như vậy là người mà nói bằng trí tuệ, nhận thức bằng trí tuệ, hành động bằng trí tuệ, sống thực tại chứ không nói chuyện diễn dông xa xôi. Đó như vậy. Cho nên ở đây á, vấn đề giữ được tâm sống tồn là khó. Tại vì sao vô tự? Tại vì khi mình mang thân người đó, mình đã mang cái ngập bên trong của thân người mình, là tuổi thọ sống nó có giới hạn của riêng mình, phải không? Không ai giống ai cả. Ví dụ mà lời thấy á, sư phụ nói cho nghe vui nha, có sách vở Cao Đi Lộ Hình thì nói sư sống tới 81 tuổi là thượng thọ. Sách vở nói đó nghe, cái tuổi của sư sanh ra năm Quý Tỵ mà nhà buổi 7 giờ sáng mà mùng 1 Tết nữa, cái tuổi này sống lâu lắm, phải không? À, là sống 81 tuổi mới chết. Tiểu thọ là 52 mà dưỡng qua 52 là 81 tuổi. Vậy năm nay qua rồi phải không? Bây giờ năm nay 61 rồi, giờ sống tới 81 tuổi. Nghe nó mặc sợ thì tôi tình. Trời ơi, bây giờ năm nay 61 thấy hơi eo hụt rồi đó. Mệt mỏi đi, đứng khó khăn này, dứt mỏi đủ thứ. Mong là chết phức cho rồi đi mà không biết chết. Mà kéo dài tới 81 thôi rồi còn khổ nữa. Được thấy không? Nó như vậy, thật ra nếu mà sống lâu mà càng khổ nữa, phải không? Nhưng mà người đời người ta ham sống lâu, nói tao khoái này nha. Thì những người tu Phật giáo chúng ta nói sống lâu thấy sợ. Lý do là sao? Tại vì thời gian còn dài quá, không biết tương lai mình sẽ ra sao đây. Thế mà tôi thấy sợ lo. Bây giờ nếu mà nói như vậy hoài thì mình đỡ, nhưng mà tương lai cuộc đời mình nó thay đổi cuộc sống, thay đổi tâm lý đó, cả vấn đề khổ vô cùng. Phải không? Tự rất sợ cái duyên nó thay đổi cuộc đời chúng ta dữ lắm. À, thật thấy phải khổ không? Còn bây giờ nếu mà tới coi sách nó rằng á, số là 50 tuổi chết, và nay mà tới 49 tuổi rồi, tới lo không? Tới lo muốn chết luôn. Bây giờ đi cầu cúng tùm lum lê nè, cũng heo quay cũng heo đứng nè, đặng cầu cho kiếp sau mình để sống được dài hơn. Ai ngờ mà sát sanh một con dân là đã mạng là sớm rồi đó. Phải mà làm ra tổn thọ mất mạng sống là mình sẽ chết sớm thôi, làm sao sống dai được mà tới. Thế không sao sống dai nổi đâu. Phải mà sát sanh càng nhiều là càng chết sớm. Nó như vậy á, thọ mạng càng ngắn ngủi hơn. Và như vậy mà tử còn phóng sanh thì thọ mạng dài hơn, để giúp ta thọ mạng thêm thì mình sẽ được cộng thêm thọ mạng. Thế không như vậy? Còn mà tử mà giết ly chia, giết không góp tay thì tương lai mà tử sẽ sụp lia lịa luôn. Đấy, đấy, như vậy. Ra mình leo lên cái cây cao rất dễ khó, phải không tử? Nhưng mà tụt xuống nó mau là khó. Mau lắm, rét thành một tới gốc cây rồi. Mà nó rớt xuống cái ạc con cá thì sao mà tử? À, là bể xương mông mà gãy ba sườn mà đôn xương sống luôn. Là nằm ạc cái ngồi không nổi. Thấy rõ chưa? Thấy như vậy. Chẳng những mà rút cái tuổi thọ mà cái khổ tương lai thì sao? Là không sung sướng gì đâu. Là cái sống mới, điều quả báo, phải không? Nói như vậy. Cho nên á, cuộc sống con người giữ được tồn tại là có lý do, là vô thường. Thay đổi con người chúng ta không biết trước được, phải không? Hôm nay mình khỏe mạnh, biết chắc ngày mai mình còn khỏe nữa không? Không rồi, mai con tử sẽ già rồi sẽ bệnh nè. Mà cái bệnh đổ xanh nào mà hay không? Bệnh gì mình biết không? Không biết. Hồi xưa mình khỏe muốn chết, cái tập thể dục thể thao thân thể cường tráng như là nam nữ cũng vậy không? Cử đảnh bạc sơn mà, phải không? Mình sức mạnh mà đưa lên rồi là hai cái núi, mình đưa hai bàn tay, phải không? Ghê gớm chưa? Nhưng bây giờ bà tự cử cái gì? Cử chén cơm lên không nổi nữa. chồng chết luôn lớn mà nó cà rung cà rung rồi nó chửi đánh mặt sơn phải không, mua bụng cháo mà cà rung cà rung đó, nó như vậy đó.
Yếu rồi
phải không? À, như thế. Như vậy thế nó thời gian vô thường nó thay đổi cái sống con người của chúng ta, già đi thì yếu đi đó, như vậy rồi bệnh tật nó đổ xanh rồi là sao bà tử thì vô thường đến cướp mất cuộc sống của chúng ta không biết bây giờ nào. Cho nên á, định nghiệp con người không phải do thượng đế đặt ở chúng ta mà do ai bà tử, do mình đặt cho chúng ta, là gì? Là nghiệp thọ mạng. Nghiệp thọ mạng là mình đã gieo từ quá khứ, kiếp này được thọ bao nhiêu à thì mình sẽ hưởng bao nhiêu đó thôi, rồi hết, chứ muốn nữa không được. Bây giờ bà tử thấy là bà tử tâm lực mà xin được hộ niệm mấy bữa nay và bà tử Mỹ về Việt Nam và rất hâm mộ sư mà về Việt Nam mà kêu cho được để mà quy với sư hai mẹ con, rồi quy sư mới 2 tháng mấy nay thôi, ủng hộ và lo đã tính tương lai, lo sư đủ thứ hết trơn. Nhưng mà rốt cuộc thì sao mà tử bị siêu vi gan, phải không? Siêu vi gan rồi á, mà bị nhức răng, nhức răng quá trời đã đang chịu không nổi, đi nha sĩ nhổ răng, ai nhà nhổ răng tự hết dư răng, ai nhà đứt bóng luôn, thấy không? Đứt bóng luôn, nhổ bữa trước là bữa sau mà đi luôn đó, nhổ đầu là bắt đầu nó đứt chỉ máu một sao biết nữa, nó liệt luôn, rồi bắt đầu là thảo xiêu, rồi là bữa sau là bắt đầu thối. Sáng hừng đông với 19 tâm thảo nó vô nó ra nó thù ơi, nó khóc cái má con hấp thối rồi, trở về nhà rồi má con bị nhổ răng rồi, bây giờ bị đứt chỉ máu rồi, nằm xu xị rồi, bác sĩ nó khó sống nổi, nó đem về nhà đi ra thở oxy, nhà nhập phụ xuống cứu má con. Trời ơi, tôi biết sao xin nói trời ơi, dùng gấp dữ, mới cái thời nó mới thấy qua kia vô đây xin nước nước gì chuối vô uống đây nè, ai ngờ nó mới đưa 2 chai nước về uống ra bữa nay lại nó còn dặn nữa chứ, dặn sáu tây kiếm dược chi chuối cho uống nữa, ai ngờ đâu chưa gì đâu mà bị nhổ răng đứt chi pháo sư ra kiểu thà có tới bữa đó thì đi mà thấy không, đi đó mà sẽ để là áo hậu nè, áo dài nè, để trong túi đàng hoàng, tại vì đi đằng này xong chút rồi hộ niệm chút thôi, đang rồi mình sẽ đi đám kim quê đám dỗ dỗ hòa thượng đó, ai ngờ đâu ra ngoài đâu mà tên dở nắp cốp xe lên quên cái túi đồ, không có gì áo hậu thì sao có thể bốc lên nhà rồi, rồi bây giờ sao đây, trời ơi con cái nó đâu sao đó, thôi hợp chế đi, giờ xin khai thị mà không mặc áo hậu chứ, đây là đầu tiên trong cuộc đời rồi mà tên giống như là mà lên là mình lên tu không mặc áo tràng á bây giờ nó hợp chế thì sao bây giờ đấy, đây như vậy thôi bà con nghĩ cho con gấp quá con quên, bây giờ thôi mấy con bắt đầu xúm lại tới tinh khi mã ra ngoài rồi ra nhà lớn trước, thôi đừng khi cấp tốc bỏ xuống quỳ xuống hết rồi sẽ bắt đầu được khai thị với bà tâm được, chứ nó còn mép vừa sâu lên rồi và nghe sư tới rồi sư nói vài câu là tự nhiên ngưng liền, mà tự không sâu nữa, ban là cái miệng tự nhiên khô rồi, sư vuốt đầu sư nói sư phụ tới rồi kịp thời, thôi nghe lời sư phụ nghe tâm lực tại họ mạng ngắn ngủ tới duyên kỳ, thôi sức lực bằng tâm sư đã dạy thì bây giờ thôi bỏ hết lên niệm Phật về cực lạc nghe, đó ngắn gọn thôi, niệm Phật từ gia hộ cho tâm lực, nhất tâm niệm Phật về cõi Phật, rồi sư nói có mấy câu thôi, mà tự hai giọt mắt chảy liền, chảy liền mà tự là nghe rồi phải không, đó đầu mà sư rờ đầu lần nữa sao thôi hãy niệm Phật nghe, từ đây thoát ra đi trong tâm lực, rồi nghe lời của niệm Phật nghe, bắt đầu sư niệm Phật, niệm Phật có mấy đứa con nó biết niệm, sao sư niệm mình cũng chết rồi, mà nó cứ nghe con mà thời cái niệm chứ sư phụ cho tụi con niệm chân vậy, đầu niệm theo phải niệm, niệm chạy chậm không à, đó là cũng ráng thôi, niệm 15 phút từ từ thở hổn hển ngực phồng lên phồng xuống khè mà tới, nhưng mà rồi từ từ êm đúng 15 phút sau là em ru và rù đi là giống như ngủ rồi, ru rù luôn đã, từ đó mấy đứa nó nói sùa con mát đi rồi được rồi, niệm tiếp chút xíu nữa rồi ru gỡ cọc xi ra rồi là bà đi luôn đâu thế, đi rất đẹp à, như vậy thôi thì mình không biết cái trường người dân sanh hay không biết, nhưng mà kịp thời đã làm cho tâm lực vững tâm và ra đi nhẹ nhàng ra cái chỗ mà dẫn sanh hay không cũng nhắm kết luận nha, thế nào mới nói được, nhưng mà đi tốt duyên tốt sự đến kịp thời thế là ra đi được yên ổn. Ồ, vậy mới 6 tuổi sao 6 tuổi đâu vậy, phải không, quỳ mới được 2 tháng mấy thôi chết rồi đó, nhưng mà được cái bước duyên gặp sư phụ cũng hên, phải không, bà tử là thành thầy trò có như vậy, từ bữa nay mới ăn bán long xuyên mới nãy thần này điện qua điện lại hướng dẫn, bây giờ bạn sư phụ đi được đó. Đó rồi bây giờ ăn tán xong rồi điện qua đó, phụ ơi giờ gia đình là nhiều bệnh rất khó khăn quá, thôi gì cho phép mở cửa mã được không, được làm luôn đi, đó, giao thầy Long mới làm luôn. Rồi chôn xong rồi là đợi mã xong rồi là mở luôn luôn. Chứ bây giờ mình đang bên Long Xuyên này đi, tại sao sẽ nói mở không mở không là vấn đề gì cả hết. Đó là theo Khổng giáo, theo Phật giáo không có mở cửa má. Mà theo Khổng giáo, Phật giáo không có mở cửa má. Tại sao nó như vậy đó. Còn người ta Khổng giáo không mở thì không nói là tôi nói mà không mở sao lên. Đó, thôi thì mở đi. Đó, thật ra mình cứ mở. Giờ con hỏi anh em có đồng ý không? Anh em con nhất trí hết. Thì tiếp thôi, nó điểm thầy Long liền. Thôi thầy Long tao mở cái máy dùng luôn đi. Nói dạ, con theo lời sư dạy rồi. Bắt đầu là đánh đất xong luôn rồi mở cái máy. Bây giờ chắc mở xong rồi đó. Phải không? Vậy là xong chuyện an tâm rồi. Phải không? Vậy thôi có gì đâu. Chứ đâu phải là mở cửa máy mới chầu đầu lên. Phải không? Mà chết đi, bị chôn dưới rồi à. Không phải gì đâu. Đó là quan niệm Phật giáo thôi. Phật giáo không có vụ đó rồi vậy. Không ai mất mà tự chết. Đừng có mở cửa máy công mệnh. Phải không? Mở gì đâu mở. Nhất là tử nhà giàu nè, xe kim tỉnh là cứng ngắc rồi, mà đổ xuống rồi bê tông có thác đưa lên cứ cứng ngắc luôn rồi, chỗ nào chui lên ai mở nổi cái đâu mà tử. Tại gì? Tại vì đó làm cái mã mà vừa có lỗ trống á, tại mà tử đổ trên là cái cửa này mở được, không có mở cái cửa đâu mở, có cái mã này có cửa đâu mở, là cái con gà cái te te này tấu này mở, trời bậy. Con gà nó chưa kịp cái ta te này nó chiều vô miệng bụng nhỏ nó tiêu rồi. Còn đâu mà tóc gáy. Mà thấy không? Như vậy nó tự ghé con gà phải không? Gà cho choi. Phải không? Mà gà trống chứ gà mái đâu được, gà mái đâu gáy. Thế là quy là gà gáy á, giật mình tỉnh mộng, biết mình đã chết, từ dưới mới chui lên, ngầu trên ngò mã mà sủ tóc xuống rồi khóc rên rỉ, biết mình đã chết. Phải không thử? Ờ rồi đó. Rồi nó theo từ dưới tiền vàng bạc quá là con cướp mà bay gì đậu lư hương. Rồi đó thầy phát con gạt đó. Mấy thầy phát hồi xưa gạt đó. Nó tưởng là ngầu trong cái con thấy chân lên chậu đồ nữa không? Mà chậu lên rồi nó tự chạy ra con gác lọ cũng luôn. Mà đây là bị gạt. Có như vậy đó, thì đó là khá là mê tín. Hiểu đó không? Nó như vậy. Thì nào có cái lý vì không dám mà đây thì không nói nhiều được, để tao người khác nói đi. Nói như vậy đó thì nói cho vui thôi. Thì đang mở không mở không quan trọng gì hết. Thì nói cho vui sẽ đi dài chuyện. Thì nói chút xưa rồi đó sẽ đi giảng trong cái chùa Thanh Quang ở trong lớp giò. Cái đang ngồi chờ cái đám đa tăng. Đây là bây giờ có ông mấy ông sau xây cái mã. Thì suy ra thì nói chơi nói là đám bà hồ ơi, tôi hỏi ông chuyện này nha. Hỏi ông xây mã có chiều cửa không vậy? Nó trả đất quỷ thần ơi. Rồi là giờ con làm màu màu mã có ai mà hỏi con kỳ cục vậy? Ông thầy hỏi lần đầu tiên à. Mà mã mà chừa cửa bao giờ? Là ông không chừa cửa. Rồi mơ mốt sao mở cửa mã ta chui lên để cha đậu. Rồi rồi ông bắt đầu thôi con thua thầy của mình. Rồi như vậy. Tôi thấy không? Thế là thua luôn. Đó như vậy. Phật giáo Phật nói rõ. Người chết ấy, là nghiệp nó ra khỏi xác rồi. Nếu mình tu đắc đạo thì tỉnh đầu pháp hóa mình về cực lạc phải biết bằng. Nếu mình mà được mà phước lành lớn từ cản thoát ra về cõi trời hưởng phước, phải không? Còn cái nghiệp mà nặng á thì từ cái chân thủy đi xuống, dưới chân thủy là bụng đăng điền đầu gối và bàn chân, là xuống a tu la xuất sinh ngạ quỷ địa ngục rồi, đi mất rồi đâu còn nữa. Chỉ còn cái là vậy là ngực ấm. Ngực ấm là thoát ra từ thực, nghĩa là gì? Là chưa đi, không đi lên được mà không đi xuống. Đang là đang đứng chân ở trong là ngoài xác thân. Ngoài xác thân là thuộc về trung ấm thân, trung ở giữa. Để ra ấm là ấm giới. Ấm giới là không còn thân người mà chỉ còn thần thức mang nghiệp lực. Hiểu không? Tại trong cõi âm là cõi nửa người mà nửa ma đó. Khoảng 49 ngày mà chờ đợi. Cho nên ở đó cũng ra khỏi xác rồi. Chứ đâu phải trong xác đâu. Phải không? Người ta thoát ra đó hồi là cái ngực nó hết nóng rồi, lạnh ngắt nữa. Rồi ra ngoài xác rồi, còn gì nữa? Thì ở đây đó, vừa tiếc, vừa nhớ, vừa thương, vừa buồn giận mà đi không được. Nên bây giờ mới được nghe lời kinh kiến kệ của Phật, xuyên qua sự khai thị nhắc nhở của chư Tăng có đức độ mà chuyển hóa được cái dòng này. Phải không? Mình nghe được có biết mình sai. Mình giận, mình hờn, mình trách, mình tiếc nuối của cả là sai. Thôi, phải tự cứu mình lo gì bởi Phật. Bây giờ mình nhìn thấy hào quang Phật nó mừng, nãy nó sợ dữ lắm. Thấy hào quang quá trời chói rồi, sợ chịu nổi. Thì ra sợ, bây giờ mà thấy biết là của Phật nó mừng. Tức là mình chuyển tâm niệm Phật liền. Niệm Phật liền là giao cảm Phật liền, dạ, Phật trước liền, tức khắc, giảng sinh liền. Nhưng mà có thấy không? Không thấy được, nó có thấy được đâu. Ở trong chùa Quán Tăng sao thấy được? Phải không? Thành ra bây giờ chúng tử nghe đó, đã ra khỏi xác rồi, làm sao mà trở lại được? phải không? Tại ra có một số Phật tử hộ niệm đó, thì nói thẳng nó nghe luôn đó, một số Phật tử hộ niệm đó đã chết rồi, chết rồi hả họng mắt cháu cháu rõ là mình phải cứng cắt rồi, ráng mà niệm cho mà cho đã đời luôn, niệm tới 8 tiếng 12 tiếng rồi hầu đi trở lại cái đó rồi người ta giặt sanh được, quạt tay chân giặt sanh được, mình vô được sao mà giặt sanh à, chỗ này tự nghiên cứu là đi phải không à, sư mới thấy cái đó chỗ này nè, bởi vì nó ra rồi sao vô được phải không, không vô được thì làm gì có vụ mà quạt mà đỉnh đầu nóc được, chỗ này mình xét lại nè, nghiên cứu lại cho kỹ đi. Nói như vậy thì giảng sanh thì ngay lúc chết ông giảng được thôi, còn không ở trong ấm giới đó được quay lực đó, mà chư tôn đức tăng mà có cái giới đức phật tử mà có một cái năng lực mạnh cùng nhau hộ niệm, họ đi đâu khỏi đó, đi đâu cái thế giới của trung âm thanh, nhưng mà chúng ta thì mình không có thấy đâu, chỉ có người thành có thành nhãn mới thấy mà biết được, còn không thì thua luôn, vậy hy vọng mà thôi, đây là cứu giới chỉ trong cái đặc niềm hy vọng, hiểu rồi chứ. Đó như vậy đó, chớ giờ đâu phải mà trở lại là cái tự nhiên quạt tay chân mềm mại rồi giảng sanh. Cho nên bây giờ có một số Phật tử hộ niệm đó, 10 ca là giảng sanh tới 10. Trời ơi, nó quá trời hay rồi, quá trời nhỏ thiệt, giảng sanh quá dễ cho Phật tử. Trời ơi, thành thánh đâu có chuyện dễ đâu, cả cuộc đời không có tu gì hết. Như là đàn bố có Phật tử điện người sư, nói sư ơi, con xin hỏi sư dính này, sư giúp đỡ giùm con. Ông này là ông chú của con, suốt đời nhậu nhẹt bê tha hung dữ không ai bằng, mà giờ chết á là Phật tử trong ban hộ niệm của cái chùa Đức Hòa ở thành phố đến hộ niệm, hồi đó khi chết là không có tốt à, vẫn là giật mình giật nảy la ó dữ lắm, nhưng rồi tắt hơi chết trong đau khổ, nhưng rồi ban hộ niệm mình niệm nó 12 tiếng đồng hồ rồi là bỗng nhiên là sao cái đầu nóng hổi à, tay chân mềm mại rồi nóng hổi, như vậy thì họ tuyên bố là thành công. Vậy thì hỏi sư quyết định sao? Thì nói trời sư có đó đâu quyết. Tại sư có đó sư là cái mà sư là có thể là giúp đỡ được, sư có biết đâu. Đây là tiên tôi muốn của Phật tử trong nhóm đó. Thì muốn chắc ngày không hỏi thầy trụ trì lại thẩm thập sát cho. Thầy trụ trì có đến chưa, nó dạy chưa? Thì vậy thì Phật tử nói không, lấy làm căn cơ sở căn bản. Phải Phật tử? Họ niệm cực khổ, phải nói có thành công, họ mới có quy chứ. Không là nói là trời thua rồi, ai nói ai kêu nữa, phải là người quê quá, phải nói thành công ta mới kêu, còn nếu mà nói mà thua ai kêu nữa, phải không, tâm lý thôi, nó như vậy. Thành ra do đó rồi chính bản thân sư vậy đó, sư hộ niệm Phật tử sư chưa dám chắc rồi đó là giảng sanh hay không, nhưng mà chết tốt mình mừng, phải mà tới không dám khẳng định, chỉ mà thiêu rồi mới tin, thiêu đi, thiêu mà có xá lợi đàng hoàng đi, thì đó mình mới đặt niềm tin một chút xíu nữa, phải mà tới còn dớt gác chút xíu, còn bây giờ đem chôn luôn, đem thua luôn. Vậy không có cái kỳ tích để lại cuộc đời. Bởi như vậy thôi thì mình tăng chỗ này đi, và thấy rõ không? Bởi vì trên 21 mà hộ niệm ai nhưng mà tự thôi thì cầu Phật gia hộ cho rước hương linh về cực lạc, mong là như vậy theo cái quy luật của Phật dạy do giáo lý và có sự nhắc nhở khai thị của chư tôn đức tăng ni, và có quay thành Phật tử mình thành tâm hộ niệm mà hương linh được chuyển quá gì của Phật, hy vọng như vậy. Phải mà tự như vậy chứ, nói rằng là từ 8 tiếng 12 tiếng bỗng nhiên cái là đầu nóc cái giảng sanh, thôi chuyện này quạt cái giảng sanh, trời đất sinh nó quạt sẽ được, cả thể giác cử cái đường sợ mà nó quạt thôi, nhưng mà thôi cứ sao chuyện này thôi, đâu mặt để đó. Phải không? Thật ra nhiều khi Phật tử là tuyên bố ca nào cũng giảng sanh, ca nặng sợ ta đét này nè, cứ với Phật tử hộ niệm ca nào cũng giảng sanh chứ, thời sao nó hay quá trời ta, sư niệm mà nhiều khi hộ chết còn thất bại đây, Phật tử này hay thiệt chứ. Thấy không? Nhiều cho nên nhiều cái ở nhà thì có mà có gia đình người mất, không cần tới ông thầy nào cả, kêu Phật tử hộ niệm chắc ăn hơn, tại vì Phật tử tu giỏi hơn thầy. Phải không thầy? Tu giỏi hơn thầy. Thôi á, 1000 Phật tử chưa bằng ông thầy. Nên nhớ gì 1000 Phật tử chưa bằng ông thầy. Tại vì Phật tử trong tâm lý lộn xộn. Phải không? Vợ chồng con cái đủ thứ chuyện, chỉ có tâm mà đến hộ niệm mà thôi. Người có ăn cay, người có ăn mặn, mà tu làm sao bằng của thầy được. Mà nói là theo ông thầy, giỏi ông thầy nữa. Vậy thì ngạo mạn khởi tâm trước rồi, phải là để cầu danh tiếp theo sau, đã là bất kính với thầy là chuyện thứ ba. Phải không? Nói như vậy ta nói làm sao mà thành tâm mà tâm trong sạch được, mà hộ niệm ta giảng sanh được. Thế mà không cần thầy đâu, mà ông thầy là tuân chuyển giữa cái hương linh với Đức Phật. Bạn mình nói có ông thầy đưa đón sao đi được, phải không? Phải có ông thầy mới được, không có ông thầy sao được, ỷ quá. Phải không? Phật tử nào hộ niệm mà không cần thầy đâu, hồi xưa chấp nhận giáo mới đâu. Đó, như vậy, cho nên bây giờ đa số bị cái mắc cái bệnh này là từ đó tăng tâm vô tử, ngạo mạn, tự thấy là ngạo mạn sanh lên, ngon không? Trời ơi, tôi niệm mắc ca này giảng sanh rồi, ngon không? Tôi là trưởng nhóm thôi nghe, đó, nổi không? Nổi. Ở đây cho nên như vậy, thôi, lắm cung lại bỏ nó đi, thôi, đó là vấn đề của chúng ta. Ở đây Phật nói rằng, giữ được mạng sống là khó, không nghĩa là mạng sống chúng ta giữ rất là khó, thì vô thường thay đổi. Vô thường thay đổi theo thời gian, mình không biết chết được lúc nào. Tự nhiên ông Điện Đạt nè, ông Nguyên Nguyên nè, chắc chắn sống được 10 năm nữa không? Chắc không? Hai tuổi già chưa chắc, phải không? Nguyên Nguyên biết sống cái năm tới không biết sự bụng của chuồng nè, bản là nữa xình lên sập xuống hoài nè. Đó, còn bây giờ bà Vũ Liên nè, bà Vũ Quỳnh nè, bà Vũ Tân nè, bà Vũ Thiện nè, chắc sống 5 năm nữa không? Sống sao nổi, lắc đầu rồi. Bản thân mình mà còn lắc đầu, rồi làm sao mà sống nổi, phải không? Thậm chí sống giờ nào trên mấy cát lô tu muốn chết kìa, thấy không? Già thấy mồ mà có sừng đông, có quẩy, quẩy dép đi chơi, đi tu rồi sáng đông quẩy nhỏ đi chùa hết về chùa kia rồi, là hy vọng tương lai được giải thoát. Thậm chí giờ nào, phải không? Ráng cố gắng, nó như vậy, không biết giờ nào. Mà như biết kìa, chưa gì đăng ký thí sư rồi đó, thấy không? Đó như vậy đó, thật ra là họ tới em chưa biết. Còn mấy đệ tử trẻ trẻ nè, có chắc sống đến 100 tuổi không? Không bảo đảm. Sư phụ hôm nay là 81 tuổi, mà trong cao điêu hình nó 81 tuổi chưa chắc. Chưa chắc. Tối nay là ngủ ngon, cái sáng đi mất tiêu làm sao? Phải không? Chưa chắc. Chưa chắc. Có chưa chắc nghĩa là gì? Là chưa tiêu, còn sống nữa. Tôi đã không biết được giờ nào. Thôi kệ, mình cúng dường thân này cho Phật đi, rồi ráng vào tu. Cho nên chừng nào á Phật rước đi rồi, nghĩa là tới số đi, khỏi lo gì cả, bận đừng bận biểu chi. Nhưng phải biết rõ vô thường đến giờ nào. Cho nên đây Phật phải cảnh giác chúng ta, giữ thân được sống tồn là khó. Và thấy ông vua quyền lực cái nào chưa? Nhưng mà có giữ được thân đúng không? Ông ra định cho ông sống được 100 tuổi, 1000 tuổi đó, ngồng ngay vàng không?
Không bao giờ.
Phải không? Ông bác sĩ ông từng cứu được những người thoát chết, thuốc hay thuốc bắt biết bao nhiêu cả tủ cả đống, nhưng mà tới số cũng chết, phải không? Tử đấy, thế thôi, giàu sang thì bạc cỡ nào cuối cùng cũng chết. Nhân dân đó như vậy, thành ra đó là vấn đề mà chúng ta cần suy nghĩ. Cho nên là giữ được sống tồn là khó, phải như vậy đó. Cho nên đây là vô thường. Câu thứ ba, biết sống đúng cách là khó. Biết sống đúng cách là khó, làm con người chúng ta mà sống đúng cách là phải dễ rồi. Đúng cách sống là gì Phật tử? Tức là sống mà người ta khen, sống mà người ta nể, sống mà người ta phụ, phải không? Là rất khó. Sống mà người ta chê, người ta khinh miệt, người ta chà đạp mình, để sống nó rất dễ. Phải Phật tử? Phật tử muốn bị người ta chê không? Muốn bị người ta khinh miệt không? Mà không, mà muốn được cái đó cũng dễ ở thôi. Phật tử cứ làm xấu làm ác đi, người ta chê liền, người ta khinh miệt liền cái gì? Chứ Phật tử muốn vào khám ở không với ở nè, cứ làm tội đi, con ăn tòng đi với ở. Tại vì vậy mà tự muốn người ta khen, tặng mình bằng khen, là mà tự phải làm tốt xã hội, làm điều tốt giúp người, thì chỉ riêng thời gian sau bỏ bằng khen. Phải không? Học trò học dở, phải dễ hay giỏi? Hả? Dễ ở. Học dở, dễ ở. Phải không tự? Được học bài, đi chơi hoài đi, rồi viết là vô ăn chứng dịch hoài là giờ hè chứ. Rồi cuối tháng toàn là bằng chê không bằng khen, phải không bạn? Đó như vậy. Con bây giờ học trò mà xuyên học học giỏi, điểm 10, điểm 10, 90, 90 không, vậy thì cuối năm, cuối tháng nó có bằng khen không? Bằng khen, ảnh hưởng nữa. Như vậy thì tương lai nó sẽ tốt, là cô giáo, là bác sĩ, kỹ sư. Từ đấy có cô giáo, bác sĩ, kỹ sư nào mà học dở không? Phòng trí rất lớn, học rất giỏi, mài miết ghế nhà trường, hy sinh cả cuộc sống hưởng thụ mà lo học hành, phải là đấy. Cuối cùng là mới được đậu, cả để sinh và cả để cố gắng mới được thành công gì của chi lớn. Đó, như vậy vậy đây, biết sống đúng cách là khó. Ở đây Phật cũng nói rằng sống thiện, sống lành, đừng sống ác hạnh rất khó với con người chúng ta. Là con người sinh ra đời mà biết sao? Sống phải tham lam, ích kỷ, nương hương về mình nhiều hơn người khác. Sống gì dễ là khó? Dễ là khó? Dễ ở. Dễ là sống tham lam, dễ ở. Phải không? Sống ích kỷ về mình dễ ở, mà mình sống mình biết vậy, biết buông xả, biết giúp người, và mình biết sống là thương người, quên mình cả thì khó, phải không? Thế nên do đó Đức Phật mới dạy chúng ta là gì? Là sống phải biết cách sống, là người Phật tử phải biết sống thiện, làm thiện làm lành, đừng làm ác, đừng làm tội, phải biết thương người, giúp đỡ và lòng từ bi, làm những việc lớn lao hơn khác nữa, là biết gì, biết tôn kính Tam Bảo, biết hộ trì Tam Bảo, rồi biết gì, biết xây dựng bản thân tương lai để làm thánh thiện sau này, làm thánh nhân sau này, càng được khó phải không? Thì Phật tử muốn leo lên cây phải vậy, phải buông bỏ tầng dưới, phải không? Muốn được giá trị là phải buông bỏ cái gì, hy sinh cái gì mới có giá trị được. Ở ngoài đời thế gian làm từ thiện giỏi ta khen không?
Khen.
Mà khi được khen á, càng dễ khen mà tự tốt bao nhiêu tiền rồi, thì bố thí cho ta bao nhiêu rồi, bao nhiêu bánh gạo, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu cái nhà xây dựng lên mới được cái giấy khen đó. Thì không mà không giấy khen đâu, phải bảo tử. Thế như vậy phải biết buông bỏ, biết có lòng mở ra mà giúp đỡ cho người ta mới được giấy khen chứ. Thế như vậy không giấy khen cũng được lòng người ta khen, lời người ta nói khen, phải bảo tử. Còn bây giờ cắp ăn trộm mà cướp của giết người hoài có ai khen không?
Trời ơi tôi chê có ai khen bao giờ, phải không?
À, nhưng mà xưa nay không có giấy chê
mà còn giấy khen không?
Tôi nói như vậy. Và còn bây giờ Phật tử là muốn được cái phước lớn hơn, được là giấy công đức, giấy khen là khác nha, mà giấy công đức nó khác. Và tự được giấy công đức là gì? Là sự xác nhận cái phước lớn mình làm được, đó là gì? Là ủng hộ xây dựng Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo và được giấy công đức. Chứ đứng ở từ đâu cho mà tính
từ chùa cho
chùa có giấy công đức, ở ngoài đời giấy khen không à, phải không? Làm tốt làm giúp ở sau là khen, còn á được công đức là xây dựng Tam Bảo, ủng hộ Tam Bảo thì được giấy công đức. Là cái nhân tốt này, cái phước báo này, cái công hạnh này, cái đức phước này tương lai mình được hưởng phước lớn hơn đó. Cho nên là được tán dương khen ngợi là Phật tử tốt, Phật tử có hy sinh lớn lao là biết hộ trì Tam Bảo, cho nên được giấy công đức. Phải không? Nó khác. Thế như vậy đó, bây giờ Phật tử mà đi làm từ thiện xã hội được giấy khen, chứ không bao giờ được giấy bằng công đức không? Không. Phật tử đi cúng dường trường hạ, đi cúng dường xây chùa cất thác được bằng công đức, chứ đâu có giấy khen, phải không? Phật tử đó là giấy xác minh rằng mình là Phật tử, biết ủng hộ Tam Bảo và lo Tam Bảo, cho nên được giấy công đức. Và giấy công đức này không phải chỉ trụ trì chính thôi mà Phật chứng luôn chúng ta, tại vì việc làm đúng cái nghĩa của người Phật tử. Và đấy là việc lớn của Phật tử chúng ta qua giai đoạn thứ hai là biết hộ trì Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo. Như vậy thì á, cứ sống đúng cách là khó là gì? Xoay chuyển con người chúng ta trở nên tốt. Nói là sao là con người tốt, nói theo Phật pháp là gì? Là biết hướng thiện, biết người Tam Bảo, hướng về thánh đạo là con người tốt, phải không? Đấy đó, hôm nay Phật tử biết họ Tam Quy thì ngũ giới là Phật tử rồi. Phật tử có phải là con người tốt không?
Tốt rồi, phải không?
Mình mở cửa tương lai là thánh nhân mà. Từ đây chúng ta đang đi trên đường, đi vào cái là gì? Cái nơi để mà chúng ta là vị thánh. Cho nên chúng ta đã biết chuyển qua con người, chúng ta là biết sống đúng cách. Khó là vậy, phải biết buông không? Biết buông để mới làm Phật tử được. Đó như vậy. À, không biết buông là không làm Phật tử được đâu. Có người muốn làm Phật tử nhưng mà sợ quy Tam Bảo rồi sao phạm thọ giới thì giữ không được, thì không ra vậy nên tôi đi chùa hoài mà thọ giới không dám thọ, quy không dám quy. Tại vì sao? Thì gặp thần nào cũng lại, thần nào cũng lại hết, sao quy nổi? Tại mà quy yêu Phật là không được lại bái quỷ thần, phải không? Quy yêu tháo con bà kiếm mê tính gì đó. Rồi bây giờ hả, tôi cúng gì cũng cúng gì cũng đây, cúng gì cũng đây, gì cũng đây hả? Như vậy thì mình đâu có hạn chế được đâu, thật ra mình bỏ được những cái cuốn sai thì đâu quy Tam Bảo được, thấy không? Ví dụ ai xuống đi, thầy nào linh tới thì thầy nào hay tới, vậy là mà quá mê tín, không làm chủ được thì không biết được cái đối tượng mình đến lại họ lại linh tới đó. Như vậy rồi bây giờ thì một người Phật tử ta lại khác, biết rõ giá trị quy Tam Bảo nhưng mình còn mới bỏ hết, và mình quy Phật, quy pháp, quy tăng thành người Phật tử, để biết giữ gìn ngũ giới làm căn bản, hạn chế lòng tham muốn của mình, cái sai lầm của mình, để từ đó thành người thiện và bước lên tương lai. Đó, cho nên mình dám hy sinh là buông bỏ để mình làm người Phật tử, phải không? Khó hay dễ Phật tử? Cũng là người xuất gia như sư phụ đây là cả người khó nữa đó. Nếu có vợ bỏ vợ, có chồng bỏ chồng, ta còn không là tuổi trẻ phải hy sinh cuộc đời đi tu luôn, phải không? Còn trẻ mà đi tu làm cái ngán đó, phải không? Mà tự đáng mà tuổi trẻ đi tu tự đáng nể thì tao đây như vậy còn cả 50-60 tuổi đi tu rồi tao hết nể rồi. Tại vì một cái vợ con quá xá trời mới đi tu, người ta cũng không khen gì lắm, nhưng mà cũng nể hơn cả là còn người chưa đi tu, phải không? Nói như vậy thế là ta dám hy sinh, dám buông bỏ ruộng vườn đất cát nhà cửa nè, rồi là vợ cũng là trung thủy trung tình nè, rồi con cái con ngoan ngoãn nè, cái địa vị có nè, dám buông mà đi xuất gia cũng là đáng khen chứ, phải không tử? Nhưng hơi trễ vì già, còn đỡ hơn để già khác thì chưa đi tu đó, chúng em già nè chưa tu nè đó, gì đó gì còn vậy, còn nặng nợ gia đình chứ là thôi quá đát ai nhận nữa, phải không? Chúng tôi phải chấp nhận thôi. Như vậy tới giờ cho mà mấy cái tự già cũng muốn đi tu lắm đó, phải không? Nhưng mà ai dám nhận nữa, vô báo chùa cho làm gì, phải không? Người ta không dám nhận thôi, an phận đời sống cư sĩ mà ráng cố gắng mà lo tu, phải không? Để chờ ngày Phật rước, chứ chùa thì không dám rước rồi. Chùa chỉ là nhận cho mình tu mấy ngày rồi giờ tao nhở luôn, không dám nhận, nuôi không nổi. Ừ, thấy không? Nói như vậy nó khó vậy đó. À, còn giờ tuổi trẻ thì tu được rất là hay. Tôi thấy là đi trẻ tăng trẻ mà xuất gia được, ta thấy cái vấn đề là hay như vậy đó. Dám bỏ đam mê hưởng thụ cuộc đời để làm người xuất gia tuổi trẻ. Mà đó là đường con Phật giáo tương lai đó. Sang 5, 10, 20 năm sau là giảng sư pháp sư nổi tiếng rồi. Phải không đấy? Đó như vậy. À, như thế này á, biết sống đúng cách là có, tức là sống thiện lành, đừng sống ác hạnh. Là đừng nó gây cái nhân ác khổ cho chúng sinh. Nó như vậy là cản điều khó. Nó như vậy. Câu thứ tư, chuyển hóa tà kiến là khó. Chuyển hóa tà kiến là khó. Vậy thì tà kiến bây giờ tự là cái kiến là thấy, tà là không đúng, là sai. Vậy thì tà kiến là thấy biết sai, cản điều khó, phải mà tự. Cho nên là phá bỏ tà kiến chấp này là không chỉ đơn giản đâu. Đây là cố chấp là lâu ngày, lâu tháng, lâu năm của chúng ta. Nhiều khi đó là truyền thống của tập tục gia đình đó, mà mình bỏ không được. Hay là mình cố chấp gì mình thích, mình ưa, mình bỏ không được. Hay là mình sợ, không dám bỏ. Cho nên là chúng ta không thể làm người Phật giáo trong sạch được. Cho nên bạn không thể đảm bảo được. Hay là mình không có thể nào mà được trước đời Phật được là do dám bỏ. Phải mà đấy. Đó, cho nên bây giờ muốn đạt được cái đạo quả phải buông đi tà kiến. Và phải thực hành hạnh tu Phật dạy mới đạt được cái sở chứng đó. Và tự lấy như là Xá Lợi Phất, một kiền liên, một cai giết ngày xưa đó. Một kiền là nếu mà đạo nhân không bỏ được tà kiến của tôn giáo ngoại đạo thì có vị chứng A-la-hán được không? Không. Phải không? Mình là đệ tử giỏi nè, rồi là đệ tử đông nữa nè. Đó, vậy là uy tín mình lớn nè. Nếu mà theo Đức Phật là đệ tử Phật còn khô, bỏ cái chức vụ của mình, bỏ cả cái gì, cái ảnh hưởng uy tín của mình đối với cái đạo Bà La Môn, như vậy thì chắc như vậy thì vẫn mãi mãi là tu sĩ Bà La Môn là tà kiến, phải không đấy? Nhưng mà nhờ các ngài nghe Phật thuyết pháp được cái giác ngộ được, buông liền, cố chấp là sai, bỏ quan kiến là sai, bỏ hiểu biết tu vậy là chưa đúng mức, bỏ. Bây giờ mới đeo Phật đó, thành ra Phật mới dùng trí tuệ là mới dẹp tan cái đám mây mù có giới hạn này của những người tà kiến đó. Như vậy cho nên là họ chấp nhận và họ là gì, buông bỏ, họ mới thành đệ tử Phật được. Giờ họ đã tu thế giới định huệ Phật dạy và cuối cùng chính là la hán hết trơn, thấy không? Còn năm em mới nhảy cho được như á, nếu mà không nghe là Phật dạy mà không biết buông bỏ cái chấp kiến đó, cái chứng là a la hán được không? Không, phải không? Nói như vậy là nhờ nghe Phật nói mà buông bỏ thì đó là thành a la hán liền, thấy chưa? Còn Phật tử chúng ta là muốn tương lai giảng sanh cực lạc hay là chứng thắng, mà nó buông cái tầm thường này sao Phật tử lại giải thoát được? Tôi nhớ đi là sẽ nói hoài, nói với là mỏi miệng luôn đó. Nhưng mà thôi không chịu bỏ. Thấy là đáng tội nghiệp ghê vậy đó. Phải không? À, và có người là nghe sư là rồi dắt họ bỏ thoải mái vô cùng. Còn có người mà không chịu là còn dính, còn mát, còn kẹt, còn cổ, còn trói, còn tiếc, ha, bỏ không được. Là như vậy rồi sao? Làm lũi nhiều đó hoài, không thấy kết quả nào cả hết. Cứ lũi trong cái việc mê tín tà kiến hoài, mà chúng ta lại dễ không biết lột xác. Lột xác đi tiếng của mình đi, thành ra mình không có thoải mái đâu, mới tự sống tu tự do tự tại được. Là như vậy, cho nên người tu Phật giáo rất là thảnh thơi nhẹ nhàng. Là như vậy mà mình đã tự mình bỏ trói, mình nặng nề là tại mình thôi. Phải không tử? Là như vậy. Cho nên cái câu thứ tư Phật nói chuyển quá tà kiến là khó. Cho nên là phá bỏ cái chấp lâu ngày không phải dễ. Mình đã cố chấp là không phải dễ đâu. Đó như vậy, nói phải hiểu rồi phải không? Tà kiến mê tín dị đoan, đồng bóng ở khác, thiên liên giữa, sinh xâm bói quẻ, cũng sao cũng hạn tâm tai mọc khác với tiền dành bạc, tam lầu kho phương sáng, tà kiến mê tín dị đoan trong tập tu. Tất cả cái điều là cái mê tín không phải là của Phật dạy, phải không? Vậy con thử mình làm những cái không phải của Phật dạy mà đừng có nên thân gì không?
Không nên thân gì cả hết,
không kết quả gì cả hết, mà đóng dây càng thêm những cái là cái sai lầm của chúng ta. Rồi mình rủ đen đen người ta theo mình nữa là mình hại người ta luôn. Thế nó như vậy đó. Thật ra mai mốt đừng rủ đi cùng sao con nàng, xin lỗi tự nghe nó nhỏ nhỏ ra thôi, nó lậu chùa cũng lưng nghe đủ rồi. Nhưng mà sao tự nhiên không chịu bỏ, xin nói thiệt lòng vậy đó, tự chịu bỏ. Nói như vậy thôi thì mà tự nó bỏ thì đáng chịu chứ trách xin sao được. Xin lỗi cũng phận rồi, phải không đấy? Nói rõ, nói trắng, nói rõ, nó đúng, nó ngay, nó thật, à, nó thật hãy bích lòng. Còn những gì mà không sợ, ta sợ bích lòng mà tự nó dám nói. À, nhưng mà lời thật thì gì mít lòng, phải không? Nó như vậy đó. Nhưng mà nhờ mít lòng đó mà mới sửa con người được, phải không? Thật là chưa đâu sửa mít lòng ai đâu, phải không? Thẳng luôn nè, ngày mới xây dựng con người đó thánh nhân được. Cho nên là mình còn mà sợ người ta buồn, sợ bị dám nói, sợ mít lòng thì là không xây dựng chuyện của con người ta được. Còn với Phật tử mà còn tiếc mà không buông được thì vẫn chuyển hóa chính mình được. Vậy thôi, đơn giản. Tiếp theo câu thứ 5, giác ngộ tu theo chánh đạo là khó. À, bây giờ tiếp tục cái có cao hơn nè, là giác ngộ tu theo chánh đạo càng có hơn. Có người họ tu theo là ngoại đạo, tu theo mà những cái đạo tương đấu thì được, chứ không mà theo đạo Phật thì cũng không được. Cố chấp như bây giờ trong cái tôn giáo đó mình có ta mẹ sinh ra tu đạo đó, bây giờ bị đổ đạo Phật phản đạo tội chết, rồi thế phải cố chấp không? Mình đang cái lớp mà điệp độ đi lên mà chắc cái đâu mà tội đâu vậy? Mình học lớp 5, từ lớp 1 tới 5 suốt từ tiểu học như vậy đó. Bây giờ lên cấp 2 là phải bỏ trường tiểu học mình rồi. Ở đây 5 năm trời từ mới học dở lòng bụng mà sao lõn vô học. Tới bây giờ đó là hạng hạng nhất không, thầy thương muốn chết rồi đó nha. Bây giờ nó bỏ thầy lên cấp 2 sao? Cấp 2 thì anh ta đét học rồi, chứ còn trong quê nữa, phải không tử? Như vậy thì mình làm phản thầy à? Mình đổ trường hay sao? Ha, mà có lỗi không? Thầy ơi, thầy dạy mà nó lên cấp 2 nhưng mà ngồi hoài mà khổ thêm nữa. Ở lại như chừng nào mắc cỡ chừng này, phải không? Lại cái trời cái thầy dạy không mà không biết là lớp trơn cái thầy dạy dở quá trời vậy. Bà nói vậy, tu nó lên mà nó không chịu lên, nó ở tu hoài sao đây? À, bạn khổ mà tự khổ. Nói như vậy đó. Sư dạy bà tử gì cần làm giảng sanh, phải biết đâu nữa. Xưa con bỏ chùa này không được, bỏ đi thủ hoài. Vậy thì bà tử báo sư rồi. Bà thì muốn bà tử chết thì cũng làm không được ở với sư. Phải không? Vì cũng làm hết đi, cũng chúc mừng đó. Chết mình cũng được đó. Đào hạo người khác. Phải không? Chú tử nói trời con chết con gì để ở đi sư lợi. Trời nghe nó ớn da gà đi. Phải không? Kéo lại báo chùa nó làm gì đấy? Là qua một ủng tử ở chùa này nó chút lên này xong vậy. À là khổ nữa. Ta như vậy. Phật tử nói rằng con biết chuyện này gì cần làm giảng sanh. Xin nói gì chứ mừng không? Mừng ơi là mừng luôn. Phật tử nói chết mà ăn ổn sư rất là mừng. Vậy thì cái đầu tư dạy của mình thành công. Phật tử này đã kết quả. Là chuyển gì? Chị cấp, nó tự đậu được cấp 2, đậu cấp 3, vô đại học luôn. Là sư mừng đó. Vậy thì nhân tài tương lai của xã hội, nhân tài tương lai của Phật Pháp và chúng sinh, dân chúng giờ đây mà được kết quả lớn, nhờ đệ tử mình học thành tài, nó là đắc đạo, phải không ạ? Đó, nó theo hai phương diện đời lẫn đạo, phải như vậy. Cho nên, giác ngộ tu theo chánh đạo là khó. Bây giờ tu theo chánh đạo phải bỏ tà đạo. Vì tiến hóa đi lên mà con đường công phải bỏ đi đường ngay. Nãy biết đi vòng ai ngờ trời có đường hay chấp không biết, không nơi đi vòng lâu cũng chết. Vậy thì Phật tử cứ bảo thủ đường vòng chạy hoài là mình đúng hay sai?
Sai.
Không biết đường với đường vòng, còn biết rồi đường tắt nó mau, phải không? Đó, cho nên bây giờ mình bỏ đường vòng với đường tắt. Và con đường mà nhìn cực lạc tôi là con đường gì? Con đường tu tắt. Đạo Phật là con đường tu tắt để giải thoát. Những đạo khác là đạo đi vòng vòng, bị dần dần cái đâu có giải thoát đâu. Còn trong tam giới hoài à, lên xuống ra vô, lên xuống ra vô hoài mà không biết đường ra. Đó là con đường tu của tôn giáo ha. Còn đạo Phật là con đường để mình đi ra khỏi tam giới, ra khỏi luân hồi, để ra cái bàn mà giải thoát. Cho nên là con đường thẳng và đường ngay gọi là chánh đạo. Còn tới khi con đường chánh là con đường phải gì? Phải gan, phải hy sinh, phải biết buông bỏ những thói quen của đường cũ, phải không? Đó, mà tự phải bỏ mới được, mà không bỏ là sao đi được? Phải bỏ. Và như vậy cho nên Phật tử chúng ta phải buông bỏ những cái quá khứ của mình. Dù cho mình ở trong đạo nào cũng vậy cả, mà muốn theo đạo Phật rồi đó, phải bỏ đạo cũ của mình đi. Có lỗi không? Không có lỗi gì cả. Tại vì mình chuyển hướng cho con đường mà tiến hóa về tâm linh rồi. Là lớp mới, bài học mới,
để là tương lai mình thành có quả lớn hơn. Cho nên thay đổi, không có gì thay đổi, không có gì lộn trầm cả. Cho nên là những người bảo thủ là nói mình phản đạo, nhưng mà người trí thức ta nhìn đó là người là tốt. Người này là biết là giải quyết cuộc đời họ đi lên là tốt. Tại như vậy đó, thật ra ngày xưa thì sư cũng đã bước qua cái đạo Phật, rồi những người trong là bổn đạo rằng thằng này nó phản đạo rồi. Thế hồi nhỏ biết đỡ gì đâu phản đạo, nhưng bây giờ sư tu tới còn tới bây giờ nói trời không nhận ông sư quá giận dò thiệt. Hồi đó cho thằng này phản đạo, bây giờ ra ông sư quá ông dò thiệt. Hồi trước ông thằng, bây giờ kêu ông không. Hồi xưa đó là phản đạo, giờ đó mình giỏi. Tính ngược lại thời gian nó khác, ta nhìn được con người nó khác. Tại sao vậy? Cho nên có những người đó là họ dám bỏ, như dù vừa nó phải đi bộ tao nhân hòa thượng Thích Chân Thiện đó, phó trị sự hội đồng Phật giáo trung ương, phải không? Mà ông đã về quê, biết ông đó là ai không? Ông là ông cha xứ của Thiên Chúa giáo, cha xứ Thiên Chúa giáo hòa thượng, ông giỏi cỡ nào chứ? Trình độ là gì? Là tiến sĩ, phải không? 7 năm thần học mới làm được cha xứ. Nhưng mà họ theo nghiên cứu Phật giáo hòa thượng, ông thấy là không im rồi. Bây giờ là cái lối như mà tu như vậy nó còn có giới hạn, còn cục bộ quá, chưa mở con cái bóng cửa, cánh cửa tri kiến con người được thì giải thoát được. Bây giờ ông nghiên cứu Phật giáo ông thấy là thay qua Phật giáo rồi. Rồi xong rồi ông lột áo là cha xứ, bắt đầu mà quy y xuất gia bên này, bắt đầu phải làm lại từ đầu, là học trò mới ưu tú. Phải không nữa? Rồi phải đi học từ từ bây giờ. Rồi đổ mấy bằng tiến sĩ đó, giỏi không? Đi nước ngoài mà tiếng Pháp còn nói tiếng Anh không? Nói như vậy cây vậy đó. Là hòa thượng Thích Chân Thiện đúng không nữa? Hôm nay ăn 7 mấy tuổi rồi. Nói như vậy, thầy thấy giỏi không? Vậy thì ông có sai không? Không có sai hả? À, thấy rõ chưa? Nếu mà sai, sai được địa vị như vậy, tao không tính như vậy. Phải mà nữa, đó như vậy. Thấy rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta đừng có cố chấp cho quan chiếu quá khứ của mình là tôn giáo gì cả hết, hay trình độ ra sao. Muốn bước vào lãnh vực Phật giáo tu để giải thoát là phải biết buông, buông cái đáng buông, bỏ cái đáng bỏ, học cái đáng học, mở cái đáng mở, để mình đi lên chứ dứt khoát không đi xuống. Đó là gì? Phải giác ngộ theo chánh đạo là khó, nỗ lực tiếp tu theo chánh đạo Phật giáo là cái vấn đề, nghĩa là phải bỏ tà kiến cũ, cố chấp cũ và như vậy nó thành con người mới. Câu cuối cùng Phật dạy đạt đạo giả đó là khó. À, theo Phật giáo là vấn đề mới rồi đó, nhưng mà thành tựu của Phật giáo là cái điều khó nữa đó. Bây giờ đi là sở thành rồi, bây giờ xuất gia hay là Phật rồi, là chúng ta đã bước vào ngưỡng cửa Phật giáo rồi, nhưng mà không có tu có thành đạo được không? Trời ơi, giờ phải tu nữa chứ. Phải mà thử, tức là đi vào cái trường lớp đó phải học cho giỏi, xử lý những câu là giải thích đâu có rõ ràng, thì cuối cùng là đáp số đúng, chúng ta được điểm cao, thì chúng ta được gì? Được là được thưởng có bằng cấp. Đang như vậy, bây giờ người tu Phật giáo như vậy phải thực hành đúng pháp, chứ phải vô là cạo đầu cái ông thầy tu đắc đạo, phải vậy đâu. Cạo đầu chứ không phải là thầy tu. Bởi vậy nên tại vì trong tâm mình còn luôn đủ thứ. Nghe rõ chưa? Không phải cạo đầu là thầy tu đâu. Không cạo đầu thầy tu, ai cạo đầu là tu không được. Maradona đó, cạo đầu đó phải thầy tu không? Ronaldo đó, cạo đầu có thầy tu không? Nhiều cầu thủ nổi danh nó cạo đầu không đó, nhưng nó là cầu thủ siêu bóng đá. Chứ không có thầy tu đâu. Có thể thấy không? Bà Chân Thiện cạo đầu có thầy tu không? Không phải cư sĩ, ai nói mà sư phạm vậy đâu. À, nhưng mà tại vì nó tóc bà ngứa quá, chi quá bà cạo cho không mắc. Chứ đâu phải thầy tu đâu. Thôi như vậy đó, thành ra mà nó mới gãi mà đầu quá trời đi. Tàu cái này hoài mà sợ tóc bạc thì xấu quá, tàu cạo hút cho rồi. Như vậy mà tắm có phải không? Phải là sao không? Sau đó là cậu gãi xong giống phụ nè, tắm khỏi tôi xe bóng thế phải không? Re luôn mà gió thổi nó mát ơi là mát, nhưng mà có cái đó trời là trời mà đập đông lạnh ơi là lạnh. Nhưng mà lạnh thì đổ nón lên tôi thấy không? Thành ra phải chấp nhận hy sinh mình mới được cái khác hay hơn. Bây giờ không cạo đầu làm sao nhà làm nhà tu được, làm nhà sư được? Phật tử là muốn phải bỏ vợ bỏ con bỏ nhà bỏ cửa bỏ danh bỏ lợi bỏ quyền bỏ đất bỏ giường bỏ hết mới làm sư được. Thế còn dính mắt chút xíu sao mà làm nhà sư được? Phải không thầy? Đó, mà thầy thấy không, nhà sư là có vợ sao đi nhà sư được? Phải không? Không lẽ đi tu xách vợ theo xách con theo? Ta đi vô tu là không nói vợ của tôi, con của tôi, nhà của tôi, cái gì của tôi nữa. Ta như bỏ hết, ta như vậy thành ra lại buông. Rồi lại bỏ buông cái trong nữa. Ta buông ở ngoài là tài.
tài sản danh lợi là tiền bạc của cái vật chất nó buông hết, là buông cái tiền não bên trong đó. Tham sân si ngã mạn tự cao thành kiến thiên vị gì đó, nói chung là những cái gì trong tâm hồn chúng ta mà nứt với tâm thánh nhân là phiền não phải bỏ khó ơi là khó. Mình bỏ vật chất ngoài thân nó dễ, chứ bỏ cái trong cái đầu mình nó khó lắm, mà khó ơi là bỏ luôn, vì không biết đâu bỏ nữa, không muốn bỏ không biết đâu bỏ nữa. Nào bây giờ có trí tuệ mới thấy mà cái bỏ là cái mà tu càng cao mới thấy cái đáng bỏ, đáng sợ phải bỏ, còn tu thấp không thấy gì trơn á, phải không thấy gì trơn á, thì mà càng cao mới thấy cái đáng sợ rồi mới thấy đó, mới bỏ được. Mà bây giờ nhờ càng cao nó có sức mạnh mà bỏ cái đáng sợ này nổi, cho nên nó nằm trong hoài nó không chịu ra, và nằm đó nó đẻ ra những cái sản phẩm khác, giống như mà sản mẹ nằm trong thận đẻ sản con, phải không, mổ không bắn sao được, phải bắn cho nó nát ra để nó không còn là sanh ra sản con nữa, vì nó theo cái đường thận nó ra ngoài rồi. Còn nếu không để nuôi nó hoài thì càng ngày nó càng to đẻ sản con rớt chừng chừng là sản trứng luôn, rồi làm hãy như chết sớm, và nói gì vui là chút xíu thôi, và thấy không đó như vậy. Tại ra nhờ có năng lực tu có trí tuệ mới đốt phá được yêu minh là gốc à, để sanh ra vô số phiền não. Vậy thì phải nhờ tu giỏi, phải biết buông bỏ, là cuối cùng chúng ta mới đắc đạo được. Cho nên đạt đạo giải thoát là khó, tức là chứng quả niết bàn, về cực lạc vãng sanh giải thoát là khó vô cùng khó. Cho nên ở đây phải dẹp tắt phiền não, xả bỏ cái đáng bỏ để giải thoát, phải buông hết, buông mài lẫn buông tâm. Thì là trở lại vấn đề, tôi nói chuyện cũ tôi nghe đó, ta giống như là cái chuyện ai là chuyện ông vô não đó, là chuyện này dễ nhớ nhất phải mà thế. À, vô não là người tội lỗi cỡ nào, nhưng cuối cùng rồi Phật nói nhà ngươi cầm dao thì ngươi chưa buông. Rồi ông nghe nó giận buông dao, ông nói rằng là ta buông tâm rồi, chúng ta lát đi phải đấy chứ, nói như vậy chưa buông, ta buông rồi mà nhà buông dao mà tâm còn ác vẫn còn, rồi nói nhà ngươi buông dao mà tâm chưa buông, ta buông được rồi chúng ta lát đi phải không đó. Đó là nó như vậy, đó như vậy. Cho nên đây chính là những cái vấn đề mà Phật giáo phải là phải rõ, mình phải biết là thực hành đúng cách là mới thành là đạt đạo giải thoát được. Giống như là cái ông bằng đặt dốt thôi là dốt, thấy không, lên Phật biểu niệm hai chữ chỗ quét đi là quét bụi đó, niệm hoài đi con nghe lời, nó quét bụi quét bụi quét đó, nghề cầm chỗ quét nói hoài vậy đó. À là cuối cùng cái tới ngày như Phật nói sao con niệm tới đâu rồi thuộc chưa, nó dạ Phật ơi con niệm chữ trước quên chữ sau, nhớ chữ sau quên chữ trước, đừng có quét bụi quét hoài à. Đức Phật nói ta dạy con đó là quét bụi không phải là quét cái bụi bên ngoài, không phải cầm cái chỗ quét bụi tịnh xá đâu, mà phải trở ngựa cái chỗ lại quét cái lòng con kìa, bụi lòng con á. Tôi nghe nói là ông giật mình sát tâm lên, ông mới xây cái chỗ ngược lại ông quét cái lòng rồi rột chứ là hát đi phải không tịnh. À vậy là bà tử nghe sư phụ nói vậy chút nữa đang quét á, chị nói trời ơi sao quét mà mặt quay quét lòng con kìa, quay cái chỗ luôn quét cái mặt xuống rồi rốt, trời ơi chạy trời. Không phải lúc này phải xây cái chỗ quét cái lòng mình, mà xây cái trí tuệ của chúng ta, đeo trí tuệ Phật mà rõ vào lòng của mình mà quét sạch cái tiền não trong tâm, mà muốn quét sạch tiền não nó khó hơn là quét cọt quét bụi ra ngoài, còn ta quét bụi mà dùng sức mình quét được, mà thấy không bụi cỡ nào quét cũng hết hết á, nhưng mà bụi lòng sức quét không được, tại sao mà dùng gì bằng cái trí tuệ, năng lực cái trí tuệ nó quét sạch bụi lòng bên trong đó. Khó vậy, khó trời, nó khó vô cùng khó ta, cho nên mà phải quét từ từ nó bằng câu niệm Phật á, quét riết là từng nào là chúng ta quét hết, còn chút xíu còn quét như nào không còn hột nào nữa thôi, tự nhiên chúng ta sẽ sáng tâm lên. Đó là cách tu từ từ của chúng ta, ai không giỏi thì tu từ từ, còn giỏi thì quét là rốt. Như vậy vậy đây đạt đạo giải thoát là khó à, vậy là phải diệt tắt phiền não, xả bỏ cái đáng bỏ, chúng ta mới giải thoát được, mới đạt đạo được, mọi người thấy chưa. Cho nên đây là những vấn đề Phật nói là thứ nhất là gì, làm người được là khó, giữ được sống tồn là khó, biết sống đúng cách là khó, chuyển hóa tà kiến là khó, giác ngộ tu theo chánh đạo là khó, đạt đạo giải thoát là khó. Cho nên trở lại cái đề tài chúng ta học mà Phật nói là gì, đừng lãng phí và sai lầm. Lãng phí là xác chúng ta theo thời gian nó uổng, đừng sai lầm cuộc sống nó sai tức chết. Tức chết gì nào, tức đây tức chết là chết tức, tức là chết tức, tức là phải sao, ta hàng chúng ta bị nghiệp dẫn rồi, mê rồi, trình đó phải nói là kịp không? Thôi rồi tắt thở cái thi thì nghiệp dẫn thì kiếp sau đó là cái bằng tức chết hay là chết tức. Cái lúc đó mình đâu làm chủ được mình bị nghiệp nó dẫn. Phải cái giờ đó tiến trước ra, mình tu bây giờ đâu chết tức, đâu có tức chết, phải không? Nó như vậy. Bây giờ do cuộc sống này mà lãng phí cuộc đời của chúng ta, đua đòi đang tham lam hơn thua cuộc đời, mà chúng ta không biết trở về chính mình để buông xả, để cuối đời mình đủ sức. Cho nên bây giờ sao mà tử nghĩ là uổng, tức chết, chết tức, tức chết, phải không? Còn ngay bây giờ người tiến Phật giáo chúng ta biết được rồi, nhẫn nhịn buông bỏ trở về mình lo tu, đang cố mát lo tu để kiềm chế tâm mình, loại phiền não tạp nghiệp, tánh xấu lần lần làm việc tốt, không làm việc là việc ác nữa. Tâm mình nhắn lo tu để đoạn phiền não, không tập thêm não xấu mà loại cái xấu ra ngoài, tăng cái tốt càng ngày càng cao. Cuối cùng chúng ta được tỉnh giác và lâm chung và tới được tỉnh giác và niệm Phật ra đi. Vậy là có tức không? Không có tức, sung sướng quá trời, thoải mái. Nhờ đâu vậy? Nhờ không lãng phí cuộc đời, nhờ không vậy không sai lầm cuộc sống, phải không thử? Đó, cho nên Phật mới nói rằng là đừng lãng phí và sai lầm cuộc sống hay là cuộc đời. Nhưng mà đừng ngắt bỏ hai chữ sau, cái đề tài nó gọn chút là đừng lãng phí và sai lầm, có nghĩa là đừng sống lãng phí, phải không? Cuộc sống ta đừng sai lầm trong quan niệm cuộc sống mình, như vậy tự nhiên giải thoát tương lai được, đó là người giác ngộ, phải không? Còn không lãng phí cuộc sống là tạo nghiệp, phải không? Mà không có sáng suốt cuộc đời là sai lầm, đi vào ngõ cụt tương lai là khổ, phải không? Vậy thì Phật tử muốn lãng phí cuộc đời không? Còn nhiều tuổi thì đáng lo nha. Đó, dù trong ngắn nhưng mà ráng vẫn còn kịp, phải không? Bây giờ đó còn sống sai lầm nữa không? Không, từ đây giờ sau ráng tỉnh giác, sống thiện, sống lành, sống tốt, từ từ phải ráng tu đoạn phiền não để đi, để đi đúng con đường chúng ta giải thoát. Vậy thì sống không lãng phí cuộc đời và sống không sai lầm nữa thì bảo đảm chắc chắn an toàn, đi đúng con đường chánh đạo là chúng ta sẽ đến đích an toàn và mau chóng. Đó là sự giải thoát của chúng ta, đó là đừng lãng phí và sai lầm. Thôi bây giờ tạm dừng nghỉ ha.